Đây là lục tổ Huệ Năng, vị tổ mà gần chúng ta nhất. Quý vị nghe lịch sử tổ Huệ Năng chắc rằng đa số sẽ giải một cái nghi vấn. Lâu nay chúng ta có cái nghi rằng nếu ai tu hành cao siêu mà còn tái sanh để độ chúng sinh á, thì người đó phước đức đầy đủ, sanh trong những cái nhà quan liêu trưởng giả, rồi đi giáo hóa, chứ không bao giờ nghĩ người tu hành đã thâm hậu như lục tổ Huệ Năng mà lại sanh trong một gia đình nghèo khó, nghèo cho đến nỗi phải đi đốn củi gánh bán nuôi miệng qua ngày. Như vậy thì một người nghèo dốt mà có thể làm tổ được không? Vẫn làm tổ được. Thì bây giờ quý vị nghĩ tất cả chúng ta đây có ai nghèo hơn ngài không? Chưa có ai nghèo hơn. Thì có ai dốt bằng ngài không? Còn chưa. Thì chúng ta nếu khéo tu thì cũng được như tổ chứ gì, phải không? Bởi vậy cho nên trong kinh thường dạy các vị Bồ Tát ra đời không phải chỉ ở một cái hạng nhất định nào đó mà đều có mặt trong tất cả tầng lớp dân chúng. Tầng lớp nào Bồ Tát cũng có trong đó hết. Hiểu như vậy, biết như vậy thì dám khinh ai không? Như vậy cho nên chúng ta dù chưa có nhận diện được đó là một vị Bồ Tát, nhưng mà cứ thầm nghĩ rằng xung quanh chúng ta hạng nào cũng có thể Bồ Tát sinh ra trong đó hết, và cũng có thể các ngài thầm chờ cơ duyên giáo hóa, nên ai cũng là người đáng quý chứ không có đáng khinh. Hiểu được cái ý như vậy thì chúng ta tu nó cũng dễ hơn, chứ còn cứ nghĩ rằng Phật Bồ Tát ra đời phải là những cái vị phước đức sâu dày rồi sanh ở trong những cái cảnh sang trọng vân vân, thì cái đó là cái hiểu lầm. Chứ thiệt ra Phật Bồ Tát muốn giáo hóa chúng sinh thì các ngài đều có mặt đủ trong tất cả tầng lớp dân chúng hết. Hiểu cái đó thì bây giờ đọc cái câu chuyện này chúng ta mới không có lấy làm lạ. Như tổ mất cha sớm rồi còn một mình bà mẹ, thành ra mới mất cha hồi mới có 3 tuổi thì làm sao mà có đủ điều kiện để đi học. Bởi vậy cho nên rồi phải chịu nghèo, mẹ nuôi được lớn khôn thì không có biết làm nghề gì, phải vào trong rừng đốn củi. Đốn củi rồi vác xuống chợ bán, thì đặc biệt là một hôm nhờ gánh củi ra chợ bán, có người mua bảo gánh đến nhà, bây giờ mua mà muốn cây củi gánh tới nhà thì ngài phải gánh tới nhà cho người ta. Và khi gánh tới nhà, gánh ngang cây nhà bên cạnh, bỗng nghe người trong nhà tụng kinh, thì cái âm ba vang ra, ngài vừa nghe cái chợt tỉnh ngộ, nghe câu tụng kinh cái tỉnh liền. Như vậy thì tuy ở trong cảnh nghèo, tuy là dốt nát, nhưng mà tâm sao? Tâm nó không có mù tối như chúng ta, cho nên nghe một câu kinh liền tỉnh ngộ. Để khi tỉnh thì ngài hỏi người khách, tụng đó là kinh gì, pháp thức từ đâu, thì cái người khác tụng kinh là đó, kinh Kim Cang phát xuất từ ngũ tổ Hoàng Nhẫn tại Đông Sơn tại huyện Quỳnh Mai. Kinh tôi đang tụng đó là kinh Kim Cang, và kinh này thì ngũ tổ Hoàng Nhẫn ở tại chùa Đông Sơn huyện Quỳnh Mai á khuyến khích Phật tử nên tụng kinh Kim Cang. Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu thêm một điều nữa, có nhiều Phật tử thường đặt nghi vấn rằng chúng con tu thiền theo quý thầy thì thiền mình tu như vậy có cần tụng kinh hay không, phải không? Thì tu thiền thôi hay còn phải tụng kinh nữa? Nếu tụng kinh nữa thì tụng kinh nào? Đó. Thì bây giờ quý vị có giải được cái nghi đó chưa? Nếu có tụng kinh thì tụng kinh Bát Nhã là ngắn, kinh Kim Cang là dài. Đó là những bài kinh mà chúng ta phải tụng. Tại sao ngũ tổ lại khuyên tụng kinh Kim Cang? Bởi vì kinh Kim Cang là phá hết tất cả những cái chấp mà quý Phật tử hiểu. Hiện giờ chúng ta buồn, chúng ta khổ là tại sao vậy? Tại sao mà có buồn? Tại sao mà có khổ? Là tại vì mình chấp. Bởi chấp mà có buồn, bởi chấp mà có khổ. Tôi nói ví dụ mình nghèo, mặc áo rách, mà ở hàng xóm ai khá hơn thấy mình nghèo mặc áo rách, cái chỉ được chưa, nói à cái chị đó hay anh đó nghèo quá mặc áo rách, buồn không? Thì mình mặc áo rách, tôi nói mặc áo rách có cái gì đâu, phải không? Không có động phạm tới cái danh dự mình trước nào hết á, mà nghe nói với người khác nói cái anh đó anh chị đó nghèo quá mặc áo rách thì về cái buồn rồi đó. Thì như vậy cái buồn nó từ đâu mà ra? Thực tại là mình chấp, mình nghèo mà không chịu người ta nói mình nghèo đó. Thì đó là cái chấp, mà từ chấp đó mà khổ. Thì cái nhỏ xíu đó mà còn chấp còn khổ, còn chấp còn khổ, muốn nữa là những cái điều lớn hơn. Bởi vậy cho nên mọi cái cố chấp là cái gốc của đau khổ, mà Kinh Kim Cang là giải phá sạch hết những cái chấp, kể cả cái chấp thân này cũng bị phá dẹp luôn. Bởi vậy cho nên khi mà mình thâm nhập được cái lý Bát Nhã Kim Cang rồi thì mình bớt chấp, còn bớt chấp thì mình bớt khổ. Còn bớt khổ, bây giờ tôi hỏi quý Phật tử, chúng ta ngồi thiền mà tâm nó không được an á, là tại sao? Tại nghĩ chuyện này, nhớ chuyện kia, lăn xăng lộn xộn. Mà những cái nghĩ, những cái nhớ, không có cái nghĩ nhớ nào nặng và khó dẹp bằng những cái nghĩ nhớ buồn, giận, phải không? À, nó động tới mình buồn thì ngồi thiền kia hơn. Ngồi thiền cứ câu nó ôm tới ôm lui hoài, luôn tới một lần thôi, phải không? Hoặc là ai chọc tức mình thì chiều tối ngồi thiền, ngồi thì ngồi thêm một cái nhớ cái chuyện hồi chiều và nhớ hoài, tâm nó bất an. Thì như vậy nếu mình còn chấp thì sự tu nó không có tiến được. Bởi vậy cho nên phá được cái chấp đó thì tự mình đã hết khổ và tu hành cũng mau tiến. Bởi vậy nên rồi ở đây chúng tôi không khuyên quý Phật tử tụng kinh Kim Cang, vì kinh Kim Cang hơi dài, tụng một thời không hết. Nên là tôi tối nào cũng có tụng một bài kinh Bát Nhã, thấy không? Thì Bát Nhã là cái thu gọn lại của kinh Kim Cang, hay là cái hệ thống của giáo lý Bát Nhã. Nếu quý sở hữu mà tụng tưởng cho được cái bài kinh Bát Nhã thâm nhập rồi thì cũng đau khổ. Nhưng mà đáng buồn, Phật tử mình tụng kinh cứ nghĩ tụng cho có phước mà không có nghĩ tụng hiểu để mà tu. Bởi vậy cho nên tụng rất nhiều kinh mà không biết tụng. Thì cái đó là cái lỗi tụng kinh cho có phước thôi, chứ không phải tụng kinh để tu. Tôi nói ví dụ, dụ như trong kinh Bát Nhã, chỉ cần một câu đầu thì quý vị nghe mà tu được thì cả đời mình được an lành tự tại. Như nói Bồ Tát Quán Tự Tại thì hàng thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không độ nhất thiết khổ ác. Nghĩa là Bồ Tát Quán Tự Tại khi ngài thực hành sâu về cái lý Bát Nhã, soi thấy thanh năng quẩn nó không thiệt thì tất cả khổ nạn đều qua hết trơn. Quý vị thử thấy thanh này không thiệt có qua khổ không? Giả sử mình đi ngoài đường không có chọc ghẹo gì ai, mà ai đó ở bên cạnh đường thấy mình đi cái kêu tên mình chửi. Nếu kêu tên mình chửi mà mình biết cái thanh này nó không có thiệt, và thanh nó không thiệt thì cái gì mình, thì họ chửi, họ chửi mình cứ đi tự tại về, thì ở đó mình qua được cái khổ ác đó không? Còn nếu mình thấy thanh mình là thiệt mà kêu tên mình chửi mình tức giận quá thì cái khổ ác nó tới với mình, qua không nổi. Nổi giận rồi cái việc tự lộn rồi đủ thứ chuyện thì tai nạn nó xảy tới. Thì rồi đó nói là tại tuổi tôi năm nay là xấu nên đang đi ngoài đường cái người ta chửi tôi. Chứ còn nếu mà mình hiểu rõ thanh này không thiệt thì là chửi quá là bất có gì đâu quan trọng, đi cười thầm cười đi thì khổ ác nào không có quá phải không? Còn vì mình chấp quá nặng cho nên thấy khổ ác tới liên miên, thấy khổ ác tới liên miên rồi phải đi qua thầy quán thầy rồi đủ thứ hết để làm sao cho giải khổ. Mình thấy ông thầy có giải được cho mình không? Nếu mình cố chấp, mình buồn phiền, mình giận dỗi thì 100 thầy quái quay mình cũng không có hết nữa. Vậy đó mà Phật tử mình bây giờ cứ cái gì buồn gia đình bất an để chạy đi qua thầy quái. Mà bất an tại ai? Tại vợ chồng không hòa thuận thế không, và con cái khó dạy thì cái đi qua thầy quái đó là cái lỗi lầm do cái cố chấp mà không có biết được cái lẽ thật. Bởi vậy cho nên cái người tu thiền, cái tinh thần trong cái các cái tổ, từ tổ thứ năm tới tổ thứ sáu Trung Hoa đều đặt nặng ở cái Bát Nhã. Mà Bát Nhã tức là đại biểu cho Bát Nhã là Kinh Kim Cang Bát Nhã đó. Ngài nghe nói xong rồi, ngài muốn đi tìm đến đó mà học đạo, nhưng mà cái hoàn cảnh mẹ già không có người nuôi cho nên ngài khó xử. Thì khi mà ngài đương thắc mắc không biết giải quyết thế nào thì có người khách hàng quen thấy ngài ham học đạo quá cho nên mới xin bây giờ ông cứ đi học đạo tu đi để mẹ ông ở nhà tôi nuôi cho, cung cấp bà là sống. Thì nghĩ cũng là những cái người tốt, thấy người phát tâm tu mà trong hoàn cảnh khó khăn không thể giải quyết được, liền đứng ra chịu thế cho trách nhiệm nuôi mẹ cho ngài để ngài đi học đạo. Thì đó là một cái người Phật tử hết sức tốt. Khi mà có người giúp mẹ rồi thì ngài xin phép mẹ đi xuất gia, thì mẹ ngài cũng là người trọng đạo cho nên cho ngài xuất gia. Như vậy thì quý vị nghĩ, quý vị là những người mẹ mà con ham tu xin đi xuất gia mà có một đứa con một mình già thì quý vị có can đảm, có quan hỷ cho không? Có quan hỷ không? Chắc khó quan hỷ lắm, phải không? Nhưng mà bà là một con người kỳ đặc, cái sẵn sàng cho con đi tu mặc dù mình phải sống cô đơn. Thì đó là những cái gương mà chúng ta phải biết để mà học. Cái gì con nó hướng thiện, nó làm tốt theo đạo thì cái đó là cái mình phải khuyến khích. Còn nếu con nó làm xấu, nó theo du đảng nhân dân thì cái đó là cái mình phải ngăn cản, ngừa đón. Thì đó là bổn phận người cha, người mẹ. Còn mình bây giờ thì hơi khó. Nếu con nào thấy con hiếu thảo mà nó muốn đi tu á thì không muốn cho. Con đi tu mà bỏ mẹ bơ vơ làm sao? Phải không? Cứ nghĩ như vậy. Như vậy thì vì mình hay là vì con? Vì ai? Nếu mà mình sợ mình bơ vơ, tức là mình mang cái tâm ích kỷ vì mình. Chứ còn nếu con nó phát tâm tốt như vậy thì mình phải quan hỷ. Thì như vậy mới thấy cái người mẹ cao thượng, người cha cao thượng, vì tôn trọng cái điều thiện, điều lành của con, chứ không có gì cái ích kỷ của mình. Đó là những cái gương thật sự để chúng ta thấy được cái hay của người xưa. Khi được cha mẹ ngài quan hỷ cho đi rồi thì ngài liền khăn gói lên đường đi tới một tháng, hơn một tháng đi bộ thôi mới tới huyện Quỳnh Mai, để tới vào yết kiến tổ. Tổ hỏi: ngươi từ đâu đến? Khi thưa: từ lãnh nam đến. Thì ngài muốn tổ hỏi: đến đây để cầu việc gì? Ngài đáp: đến đây chỉ cầu làm Phật, không cầu việc gì khác. Đó là đi tu là lúc làm Phật, chứ không muốn làm gì khác hết. Đó. Như vậy mà bây giờ có nhiều người đi tu không chỉ muốn làm Phật, đi tu muốn làm thần, làm thánh, đời sau giàu có được. Cái chuyện là Phật thật xa quá. Có nhiều người lý luận lỡ thành Phật rồi bắt mọi màn và buồn. Cái tưởng tượng thôi chứ không có hiểu được cái cao siêu, cái quý giá của cái người tu. Bởi vì Phật là giác ngộ, là giải thoát sinh tử. Cái mục đích của người tu là tốt được giác ngộ, được giải thoát sinh tử. Đó là cái mục đích duy nhất, không có cái gì khác. Muốn tỏ bảo người lãnh nam không có Phật tánh, làm sao cầu làm Phật được? Thì ngài nói cái câu này, mình nghe qua thì biết ngài nói trúng hay nói chặt. Chẳng lẽ tổ mà lại nói chặt? Chẳng qua là dọ dẫn cho người đệ tử, người học trò này cái trình độ hiểu biết là sao. Nói người lãnh nam, lãnh nam tức là cái chiếc quê mùa. Cũng như mình ở đây bây giờ nói người ở vùng sơn cước là cao nguyên thì nghĩa là coi như chỗ quê mùa. Thì người ở chỗ quê mùa không có Phật tánh mà làm sao cầu thành Phật? Thì ngài liền bán lại: người thì có nam bắc, chứ Phật tánh không chia nam bắc. Người thì có nam có bắc, chứ Phật tánh không có chia nam bắc. Thì cái câu nói đó để chứng tỏ cái thấy, cái hiểu của ngài. Ngài đã thấy như thế nào, ngài đã hiểu như thế nào. Thì khi mà nói câu này, tỏ biết ngài là cái người pháp khí. Cái pháp khí tức là cái đồ chứa pháp, định pháp, tức là con người gánh giác thật sự lớn lao sau này. biến dễ đèn bảo xuống nhà trù làm con quả, xuống nhà trù làm con quả đi, thì ngài thôi đi xuống nhà trù làm con quả. Thì như vậy tới đây ngài học đạo được nhiều ít. Đó là ngài xuống nhà trù làm con quả. Thì đây tả cái hình ảnh ngài con quả cho quý vị thấy. Ở đây xôi chiên vỡ củi giả gạo, khối gạo to chài đạp lớn, người xưa ốm không đủ sức nặng cắt được chài đạp, nhưng phải cột thêm cục đá vào lưng để đủ sức giả gạo. Thân vì hồi xưa giả gạo chài đạp, chài đạp thì cái cối cái chài lớn, thì sau này thì có cái ngang đứng để xem, thì có cái cây để mình nắm tay mình đu lên, và muốn cái chài nó hạ xuống mình đu lên, muốn chài kết lên thì mình đạp xuống. Thì ngày nhẹ ký quá đạp không nổi, cái chài nó không cắt. Thì nếu mình bây giờ không quả chùa mà một mình không có đủ ký, không đủ sức nặng để cắt cái chài thì phải sao? Kêu lại thi sự cho thêm người nữa, chứ tôi không có đủ ký, không đủ sức nặng cắt cái chài. Chứ còn ai mà có thể làm như ngài, bây giờ không đủ ký ký cục đá nặng cột vô lưng nữa thì đủ ký. Thì như vậy thì ngài đeo thêm cục đá giả gạo đã xuống rồi đun lên, như vậy đó là kịch nhập lắm rồi, mà đeo thêm cục đá nữa thì quý vị nghĩ sao? Thì trong những chỗ khác nói chi tiết thì nói là ngài cột sau lưng một cục đá cứ giả là nó chằng lên chằng xuống, cái sợi dây nó xiết thâu vô trong thịt, cái thịt nó bị hư, thối cái co dòi, cái dòi mà mỗi cái dòi khi nào nó lớn tác thì lượng người đấy vô. Thì cái đó là những chỗ sao nói trong đại khái thì ai cũng có nói. Thì khi mà chúng tôi năm 93 có qua tới chùa Hoa Nam, tức là ở chỗ lục tổ ở đó, thì người ta còn để cái cối giả gạo, cái chài và để cái cục đá mà ngài đeo đó, cũng để bên cạnh làm cái lịch sử đó. Thì thấy còn như vậy, không biết là sau này người ta tái tạo hay là cái cũ hồi xưa mình không biết, nhưng mà thấy cũng để như vậy. Thì như vậy trên cái phương diện tu hành, chúng ta thấy ngài chỉ nghe được một câu kinh, ngài tỉnh, ngài ngộ. Ở khi bắt đầu vào chùa thì được làm công quả, công quả hết sức nặng nhọc như vậy mà ngài chưa làm công quả giả gạo 6 tháng mà chưa khi nào trễ nải hay là thối chí. Đó là 6 tháng trời giả gạo như vậy mà không trễ, không thối chí. Mình bây giờ muốn tu mà vô thầy bắt làm công quả những tháng thì toàn bộ muốn ngán rồi. Vô tu thì phải tu sao cho sướng sốt, làm công quả cũng ít ít vậy thôi. Bởi vậy cho nên cái ý chí nó không có bền, không có vững. Còn người xưa dám chết sống, chỉ tình nào đủ duyên thì thức gia, chứ không có đòi hỏi. Một hôm tổ xuống nhà trù, đi ngay chỗ sư giả gạo, thấy mang đá giả gạo, tổ bảo: ngươi vì đạo quên mình như thế ư? Ta biết ngươi căn tánh lanh lợi, nhưng ngại kẻ khác hại ngươi, nên ta không nói chuyện với ngươi, ngươi có biết không? Như vậy làm sự thông cảm, là thấy cũng phải xót xa. Một mình đứng giảng gạo mà phải đeo đá đập nhằn như vậy thì mới thấy rằng cái con người vì đạo mà quên mình, không có nghĩ gì tới thân hết. Cho nên tổ mình hỏi là nếu mà ta lâu nay không có nói chuyện với ngươi, ngươi có biết không? Thì ngày xưa con đã biết thế, Đức Phật đã viết rồi, hồi viết rằng ngài hiểu con, tỏ biết thời cơ truyền pháp đã đến, liền ra lệnh cho toàn chúng trình kệ. Trong số chúng 700 người đều suy nhường thượng tọa Thành Tú. Nghe bài kệ của Thành Tú, biết là chưa thấy tánh, nên hòa lại một bài kệ. Đọc kệ với sư, tổ biết sư đã thấy tánh. Mấy hôm sau, tổ tìm cơ hội xuất nhà trù, đến chỗ sư giả dạ hỏi. Thì như vậy, ở đây chúng tôi lược, bởi vì cái bài trước mình đã nói hết rồi, đã nói hai bài kệ rồi, cho nên ở đây không có ghi lại. Nhưng mà chỉ không cái đặc biệt này thì quý vị sẽ cảm thấy cái chỗ mà tự ái của người tu. Bởi vì trong chúng tới 700 người mà cái người làm giáo họ để dạy chúng là ngài Thành Tú, còn tổ Lực Tổ Huệ Năng thì ngài là cư sĩ mới vô chùa không quả có 6 tháng, còn chúng ở tu trong chùa là bao nhiêu năm, còn vị giáo họ là cái người thông suốt kinh điển. Thì ai cũng nghĩ rằng vị giáo họ là cái người kế thừa tổ, không nghi ngờ. Bởi vì ngài đã cho giải chúng, tức là ngài tin tưởng rồi. Như thế cho nên rồi ai cũng tin như vậy, cho nên nhường cho ngài Thành Tú trình kệ. Nhưng mà bài kệ của ngài Thành Tú, khi tổ được tổ cái năng nghe người ta đọc qua, khi ngài viết bài kệ chưa tới nơi, cho nên ngài mới trình một bài kệ qua lại. Thì những bài kệ đó, chưa hôm trước tôi đã nói, đây thì nhắc lại thôi, chứ không có giảng gì đã nói rồi. Thì bài kệ của ngài Thành Tú, thì ngài viết bằng chữ Hán: Thanh thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần thích thuyết, vật tử nhã cần ai. Đó. Thì khi đó Lục Tổ ngài viết bài kệ nó chưa thấy tấm, cho nên ngài hòa lại bằng một bài kệ: Bồ Đề Bổn Vô Thọ, minh cảnh diệt thi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần an. Đó. Thì ngài hòa lại một bài tinh tấn. Thì khi mà Ngũ Tổ ngài thấy bài kệ thì ngài biết cái người này đã vào cửa được rồi, cho nên ngài mới đi thẳng xuống cái chỗ giả gạo của ngài hỏi gạo chín chưa. Thì giả gạo giờ hỏi cái gì, hỏi gạo chín chưa, ngài đáp đã chín mà chưa có sàn. Đúng ra thì mình đã phải dừng chín rồi, còn cám lẫn lộn chưa có dừng sàn được. Thì tổ đàn cầm gậy gõ trên tay khối 3 cái rồi đi lên. Như vậy thì cái câu hỏi gạo trắng chưa, nếu mà mình chưa có thâm nhập á thì mình chắc cũng chưa có biết ý cái gì. Mà ở đây nghe hỏi gạo trắng chưa thì ngài biết liền, ngài trả lời gạo đã trắng mà chưa có sàn. À, thì tổ cầm cái gậy gõ trên tay khối 3 cái rồi theo nói rằng chấp cái tay sao này đi lên. Đi lên thì tới đúng canh ba đêm ấy thì sư vào thấy tổ lên gõ cửa đúng canh ba, đi gõ trên tay khối 3 cái, ngài biết đó là chặn canh ba. Về chắp tay ở sau đi lên thì viết đi cửa sau. Cho nên đúng trên ba cái ngày từ cửa sau thì mở cửa, thì tổ liền mở cửa cho vô. Khi vô trong thì Ngũ Tổ mới lấy y che hết xung quanh hết cái cửa sổ, rồi đem Nguyễn Kinh Kiên Ca ra giảng cho ngài nghe. Giảng kinh Kim Cang từ đầu cho tới cái đoạn mà ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật sẽ làm sao an trụ tâm, thì trong câu đó thập kinh giải rằng: bất in trụ sắc sanh tâm, bất in trụ thanh hương vị xuất phát sanh tâm, in vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Tới đó cái ngày ngộ, ngày la lên, nó đâu ngờ tánh mình lâu nay thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình vốn không sanh diệt, đâu ngờ tánh mình vốn tự đầy đủ như vậy. La lên được vậy rồi cái được tỏ vũ tỏ để kinh xuống. Như vậy thì người học đạo mà đến chỗ này đó mới là xứng đáng. Rồi ngài mới bắt đầu truyền y pháp và kêu xuống thuyền đưa qua sông để trở về phương Nam. Thì quý vị thấy ngũ tổ tụng dạy đệ tử tụng kinh Kim Cang, và khi gặp lục tổ đem Kim Cang ra giảng, lục tổ ngộ đạo từ kinh Kim Cang. Rồi bây giờ chúng tôi dạy thiền giảng kinh có lỗi gì, phải không? Vậy mà có nhiều người không biết cái thay thiền mà còn giảng kinh. Phải chi hồi xưa không có gì tổ nào giảng kinh như vậy, mà bây giờ tôi bài ra thì thế đó là mình làm sai, sai với tâm chỉ, phải không? Nhưng mà chưa rõ ràng, ngũ tổ thì dạy tất cả tăng ni Phật tử tụng kinh Kim Cang. Rồi khi gặp người đệ tử thông minh liền đem kinh Kim Cang ra giảng để mà ngộ đạo, thì như vậy lục tổ, ngũ tổ giảng kinh Kim Cang, lục tổ ngộ đạo từ kinh Kim Cang, phải không? Thì như vậy giảng kinh cho tăng ni, cho Phật tử nghe hiểu, rồi ứng dụng tu thiền có trái với đạo lý bao giờ đâu. Vậy mà nhiều người không hiểu, rồi cứ nghĩ rằng tu thiền không có học kinh. Học kinh đó là tăng kiến giải rồi đủ thứ hết, nó là cái mà sau này chứ không phải là ngày xưa. Như vậy thì ngài đã được tổ truyền y pháp, mà quý vị nghĩ truyền y pháp để làm gì? Nếu không ngộ đạo thì đưa cái y pháp đó có giá trị gì không? Thì vô ích không? Nghĩa là cái y pháp để làm chứng, vì người xưa từ tổ Bồ Đề Đạt Ma ở Ấn Độ xa, rồi ở Trung Hoa tổ Đại Xã ngộ đạo, muốn để cho người ta tin người này là cái người đột ngộ đạo thiệt, cho nên mình đưa y pháp trao cho để làm cái gọi là chứng tính, cái bằng chứng để cho người ta tin. Bởi vậy nên trọng tâm là ngộ đạo chứ không phải trọng tâm ở y pháp, phải không? Nhưng mà sau này thì ta hơi đặt nặng y pháp mà quên cái chỗ ngộ đạo. Sư mang y pháp đi được mấy hôm, vừa đến dưới lãnh bị một người hiệu Huệ Minh đuổi theo. Sư để y pháp trên tảng đá vào hình ảnh, bởi vì cái y pháp là cái lành chính để cho ta tin rằng người này là được tổ truyền chứng nhận là ngộ đạo, cho nên trao ra chứ không phải là cái gốc của sự tu. Và bây giờ họ đuổi theo để họ dựng y pháp lại, cho nên nhà để đó thôi, các vị muốn lấy thì cứ lại đây lấy, tôi không có giữ làm gì. Cho nên để y pháp trên cái tảng đá rồi vào hình ảnh. Huệ Minh đến dỡ y pháp lên không nổi, đành phải kêu: hành giả, tôi đến đây vì pháp chứ không vì y pháp. Như vậy thì quý vị thấy cái đoạn sử này nói lên một cái từ ái của người tu, phải không? Tại sao mà phải đuổi theo giúp y bác lại? Là tại vì trong chùa mình 700 tăng mà có mấy giáo thọ nữa. Bây giờ y bác của Ngũ Tổ thì lẽ ra truyền cho giáo thọ, bây giờ lại truyền cho ông cư sĩ mang đi mất tích hợp. Kêu mà cái gì ở trong thời đó, ở trong hội này chắc quý vị cũng nổi tiếng như thường. Bởi tiếc cho nên thật người nào đi tìm chiếc lại. Vì vậy cho nên mới cùng nhau mà đua đi tìm. Cái ông Huệ Minh này là ông vốn là một nhà tướng đánh giặc. Cho nên rồi ông đi tu, tới cái vụ này ông nổi xung quanh. Rồi ông đi giỏi chạy nhanh, ông đi tìm gặp trước. Bởi vậy cho nên ông chạy lại ông ôm Vi Mát lên. Nhưng mà ôm lên ông không được, dở không lên. Dở không lên được cùng đời quá. Liền nói rằng hành giả tức là cư sĩ á, ông cư sĩ, tôi tới đây không có gì ý bác mà tôi muốn gì pháp nếu cầu pháp thì ngài liền nói nếu ông gì pháp hãy bình tâm lại nghe tôi nói. Tôi nói cho ông Huệ Minh đứng lặng yên giây lâu. Ngài bảo khi không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Một câu thôi, ngài Huệ Minh liền ngồi. Quý vị ngồi chưa? Một câu nó đạt vậy mà không ngồi. Khi không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Một câu đó, ngài Thượng Tọa Minh ngồi. Ngồi cái gì? Quý vị biết ngộ cái gì cơ? Ngộ cái bản lai diệt mục. Bản là xưa, lai là nay, diệt là mặt, mục là mắt, tức là mặt mày xưa nay của chính mình. Nhận ra được cái đó là ngộ đạo. Như vậy thì cái thân hiện giờ, mặt mắt của mình hiện giờ là cái gì? Mà nói cái mặt mắt của xưa nay nhận ra được cái đó. Như vậy thì cái mặt và cái mắt, hay là nói con người hiện giờ của mình là cái gì? Mà bây giờ bảo mình phải nhận ra cái con người xưa nay của chính mình. Đa số chúng ta sống hiện giờ, ai cũng như ai, chỉ biết có thân này, phải không? Thân này là mình, còn ngoài thân này thì không biết gì nữa hết. Còn nếu có khá hơn một chút, thì cho cái suy nghĩ đó là mình. Hoặc là thân này là mình, hoặc là cái suy nghĩ là mình. Đó là cái tất cả chúng ta ai cũng đều nhận bao nhiêu đó. Nhưng mà cái đó thực sự chưa phải là cái mình xưa nay, là cái thân hiện nay thôi, chứ phải xưa. Cái xưa nay của chính mình phải cái thân tứ đại này. Tôi thường nhắc quý vị đó, thân tứ đại tức là đất, nước, gió, lửa. Chất cứng trong người là đất, chất cứng trong người là nước, đậm trong người là gió, ấm trong người là lửa. Bốn cái đó là mình hay không phải mình? Quý vị trả lời giùm đó. Phải mình không? Còn nếu nó là mình, đất có tri giác không? Đất có biết không? Nước có biết không? Gió có biết không? Lửa có biết không? Bốn cái không biết của tụ hội nói là mình thì vô lý, phải không? Mình là cái vô tri vô giác sao? Như vậy thì nếu nói đất nước như lửa là mình thì vô tình mình chấp cái không tri không giác là mình rồi. Bởi vậy nên cái móng tay khi còn ở trong da thịt của mình thì móng tay của mình lâu lâu nó dài cắt nếu chúng ta cái nó là gì? Là mình không mình. Mấy sợi tóc nó còn ở trên đầu tóc của tôi không mình. Mai mốt cạo quăng xuống đất cái là gì? Nó có gì của tôi đâu. Vậy thế mà đầu tóc còn nguyên vẹn ai lại nhổ sợi cái tinh lắm á. Phải không? Thì như vậy thì tất cả cái mà mình nói là tôi đó nó không phải thiệt. Nghĩa là nó còn bám vào đây thì còn có một chút ít cảm giác. Nó ra khỏi này thì không biết gì hết. Thì cái gì là mình? Quán chặt cái vô tri giác là mình thật là vô lý. Phải không? Vậy đó mà động tới thì biết. Ai động tới thì chứng tỏ mới thấy ăn thua không có nhịn lời nào hết. Như vậy thì chúng ta cho cái mình á là cái tạm có trong hiện tại này, rồi mấy chục năm cái nó bại hoại. Quý vị nhớ khi tắt thở rồi thì tứ đại này còn hết. Tắt mới tắt thở nó còn chứ, chỉ có cái gió nó chạy ra trước phải không, rồi cái ấm nó ra kế, rồi đất dưới nước cũng còn nguyên, thì từ từ nó mới đã lợi sao. Thì như vậy khi tắt thở rồi thân còn đó mà mình ở đâu? Như vậy thì khi tắt thở chừng 5-3 phút thân thấy còn nguyên vẹn đó, mà như vậy đó thì lúc đó mình ở đâu? Nếu đó là mình thì mình sẽ ở đó, mà mình có đó không? Xét thật kỹ quý vị mới thấy cái buồn của mình bám vào một cái không bảo đảm, không bất thực cho là mình. Bởi vậy cho nên rồi khi mà nó bại quả rồi cái tưởng như hết. Vì vậy mình ta rất sợ chết. Sống thì còn biết, còn có mình. Khi bại quả thì hết chân. Đó là không biết được con người thật của chính mình. Rồi kế đó là chắc cái suy nghĩ đó là mình. Mà cái suy nghĩ, thưa quý vị, chúng ta suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ cái tốt, suy nghĩ cái xấu, suy nghĩ cái phải, suy nghĩ cái quấy, cái hay, cái dở, cái hơn, cái thua vân vân. Cái hai đó, cái đối đãi đó là cái nhân của mình suy nghĩ. Quý vị thấy không? Nhưng bây giờ chúng ta thích đi coi đá bóng, chúng ta thích coi đánh quyền, coi để làm gì? Ai ăn ai thua, thấy không? Chỉ mong biết tức là ai ăn, nhóm nào thua, đó là hơn thua. Ai hơn thì quan linh, ai thua thì bị coi thường. Vì vậy cho nên là tất cả chúng ta bây giờ mắc kẹt ở trong cái đối đãi hai bên. Có không phải lấy tốt xấu, mà tất cả cái suy nghĩ của quý vị có khi nào suy nghĩ ngoài hai cái đó không? Quý vị thử nghĩ cái gì mà không có đối đãi tôi nghe coi. Nói tôi nghe các nghĩ cái gì ngoài cái đối đãi hai bên, có cái gì để nghĩ không? Nó không có cái gì để nghĩ được đó. Nghĩa là không còn có cái tốt, cái xấu, cái hơn, cái thua, cái phải quấy, thì có cái gì để mà nghĩ? Như vậy thì cái mà chúng ta nghĩ đó đó cũng là cái tâm sinh diệt. Bám vào cái thân sinh diệt là mình, hoặc là bám vào cái tâm sinh diệt là mình. Hai cái đó là hai cái không có thiện, không có bền, mà chúng ta bám chặt vào đó, nói là mình. Bởi vậy cho nên nó bại hoại. Thân sinh diệt này khi bại hoại thì trả về đất nước gió lửa tứ đại. Còn cái thân sinh diệt mình chấp là mình á, thì khi thân này hoại, nó tạo nghiệp làm nghiệp dữ dẫn mình đi kiếm thân khác nữa. Thì hai cái đó cũng là hai cái tướng sinh diệt bại hoại. Vì vậy mà không thấy được cái mặt thật xưa nay của chính mình. Bây giờ muốn thấy được mặt thật xưa nay chính mình phải làm sao? Đơn giản vô cùng, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Và không nghĩ thiện, không nghĩ ác là lúc đó tâm cái gì sao? Đó là an định. Mà an định thì cái an định mà hằng giác, hằng chi, cái đó mới thực là mình. Mà lâu nay chúng ta bỏ mất cái đó. Ai cũng có cái đó hết, mà không bao giờ chúng ta nhận. Cứ nhận cái thân sinh diệt là mình, nhận cái tâm sinh diệt là tâm mình, nhận hai cái đó là mình, cho nên được cái mình chân thật bỏ quên. Do đó gọi đó là mê. Mê là chỗ đó. Bây giờ nếu mình thấy được cái chân thật của mình, tức là sau khi buông các hai bên, thấy chân thật nó diễn ra, thì cái đó là thấy được cái bộ mặt thật xưa nay của chính mình. Mà thấy cái đó mới là mình. Cái đó mới là cái không bị bại hoại, không bị sinh tử. Như vậy ai cũng có cái đó hết mà quên, cho nên mới trầm luân sinh tử đời này kiếp nọ. Bây giờ nếu nhận ra được cái đó thì gọi là giác ngộ. Như vậy thì quý vị mới thấy đạo Phật nói giác ngộ không phải giác ngộ chuyện đâu đâu, mà giác ngộ chính mình biết cái gì nơi người mình là giả, biết cái gì nơi người mình là thật, phải không? Cách giả mình không có bị nó làm mê lầm, mình nhận chân ra được cái thật thì đó là giác ngộ. Mà giác ngộ tức là thấy được mình, biết rõ mình. Mà thấy được mình, biết rõ mình á, thì tất cả cái bên ngoài mình sẽ biết theo. Mình biết mình đúng chân thật thì sẽ biết người đúng chân thật, phải không? Mà biết mình, biết người đúng chân thật thì biết sự vật chứng văn cũng đúng chân thật. Còn chưa biết mình mà muốn biết tất cả cái bên ngoài đó thì biết để mà chơi thôi, chứ không có gì hết. Bởi vì không phải là cái đưa mình tới cái chỗ chân thật. Bởi vì tôi thường nói người học đạo Phật, người ta coi như mình hơi bi quan. Cứ quý thầy thì cứ giảng pháp cho Phật tử nghe, chứ không có làm việc từ thiện bố thí gì. Còn Phật tử thì lâu lâu cũng đi nghe pháp thôi, tụng kinh thôi, còn thấy làm gì nhiều. Như vậy thì người ta tưởng như mình là tiêu cực, nhưng mà thực tình chính mình đem hết tâm tư như ngồi thiền. Nếu Phật tử thấy dạy quý vị ngồi thiền để làm gì? Để bỏ cái tâm chạy cho hai bên đó, nghĩ thiện nghĩ ác đó, bỏ cái tâm đó cho nó lặng định đi, thì cái chân hạ thiện đó. Vì vậy cho nên nó định, nó định tức là cái chả hai bên nó dừng lại thì nó định. Mà định thì thấy được cái thật, mà thấy được cái thật tức là tìm ra được con người chân thật muôn đời của mình. Và con người chân thật nó mới không bị sinh tử. Như vậy giác ngộ là ở chỗ đó, nó cao siêu ở chỗ đó. Và nếu chúng ta giác ngộ đó rồi thì chúng ta thân này còn hết không có nghĩa lý gì hết. Rồi cái chuyện hơn thua phải quấy thì hạ nói cũng không dính dáng với mình hết. Tại mình còn có kẻ hai bên, cho nên những cái hai bên đưa ra cho mình có sinh tâm thương ghét, khen thì mình thương, chê thì mình ghét, tốt thì mình thương, xấu thì mình ghét, đúng không? Nghĩa là từ đó mà có. Còn bây giờ nếu cái tâm hai bên nó dừng lại, lặng xuống rồi, thì còn cái gì thương ghét? Mà tâm đó nó mới là cái tâm chân thật của chính mình. Như vậy thì cái tôi, câu nói này là câu nói của Lục Tổ đầu tiên xuất phát cho một người nghe. Thì như vậy cái gì Ngài thấy, Ngài chứng cho một cái người cần muốn nghe. Thì quý quý vị thấy hết sức là rõ ràng. Chúng ta chỉ vì mê, cho nên là chúng ta cứ đuổi theo cái hai bên, rồi chúng ta khổ sở. Quý vị nghĩ hai ba bà ngồi để nói chuyện thì nói gì ha? Nói gì? Thầy nói chuyện người này phải, người kia lấy, người này sao sao, cứ cái chuyện thị phi đó, phải lấy, mà nói hết cả buổi, nó hoài lắm hết. Chuyện người này, chuyện người kia, chuyện người đó, cứ là như vậy. Còn nếu quý ông ngồi lại, năm ba người thì nói gì? Nói chuyện bên Tây, bên Tàu, nói chuyện này, chuyện kia. Thì như vậy, cả thiện thái chuyện thị phi ở trung quanh mình, người nói chuyện ở thế giới rồi khoe nghe cũng hay, thành ngồi lại cái tánh tóc nói hoài cả buổi luôn á. Nhưng mà cái gì mình là không biết, cái lo nói chuyện thiên hạ thôi, phải không? Cái thực mình là cái gì không bao giờ biết. Như vậy thì cả cuộc đời mình làm chuyện sao, chuyện rỗng không có giá trị gì hết. Cái gì thực mình phải biết, mình là gì, cái câu hỏi đó mình phải đuổi theo, mình phải tìm ra, chứ không phải là mình có mặt ở đây rồi cứ nói chuyện thiên hạ chơi rồi trời chết nữa. Vậy đó mà chúng ta bây giờ cứ vậy đó là không buồn, chứ mà không sẽ buồn. Thế là năm ba người thân dốc với nhau, chuyện thiên hạ đã đời đi về, nhiều khi tá rồi còn cãi nữa chứ. Như vậy đó. Còn cái chuyện thích của mình là không có để ý. Bởi vậy cho nên tôi nói đạo Phật hết sức là thiết thực. Như tôi nói ví dụ, giả sử như con người họ thông chuyện bên Tây, bên Tàu, Âu, Á gì hiểu hết, nói thật là thông suốt. Nhưng mà có người đặt câu hỏi, ở nhà anh còn gạo hết, nó cũng biết. Thì quý vị đã đánh giá thì đó là con người thực tế hay là con người thiếu thực tế. Dù cho thông chuyện bên Tây, bên Tàu mà gạo còn hết không biết thì nó không phải thực tế chứ cả. Vì đó là cái nguồn sống của mình mà không biết. Thì như vậy, cái người mà không biết mình, không biết trong gia đình mình mà chỉ biết ở ngoài, đó là cái người thiếu thực tế. Và bây giờ gần nhất mình là cái gì mình không biết, mà lo biết cái chuyện thiên hạ đâu đâu thì có thực tế hay không? Cũng không thực tế như vậy. Như vậy nếu chúng ta thực tế là phải quay lại biết mình, tìm ra mình là cái gì, muốn nói gì, khen ai, chê ai không quan trọng, mà phải biết mình thực tế mình là cái gì. Cái đó mới là cái thiết yếu. Mà tìm được cái mình ra rồi thì tình đó mình sẽ cười nhìn thiên hạ đáng thương, họ là kẻ mất mình. Bởi vậy nên Phật thương chúng sinh là vậy đó. Dù là vua, là quan, là dân, là gì gì mà cũng thương hết. Vì họ ở địa vị nào cũng là người mê hết, là người mê, là người đáng thương. Vì họ biết họ cái gì đâu, họ không biết họ. Thì đó là những người mê đáng thương. Bởi vậy nên Phật mới khởi cái tâm từ bi thương tất cả chúng sinh. Còn mình đây là thương họ đói là thiếu, ăn mặc đến dưới mình thương, chứ mình không phải thương cái mê. Mà nếu người nào đói thiếu mình thương thì người dư giả mình thương không? Không thương. Mà nhất là giàu hơn mình không thương nữa. Đó. Vì vậy cho nên cái tâm của mình nó không có bình đẳng ở chỗ đó. Lòng từ bi nó bình đẳng, từ bi ở một giới nào thôi, một giới hạn nào thôi, chứ không có từ bi bình đẳng. Còn Phật thấy tất cả chúng sinh có cái chân thật mà họ quên, họ không biết tới, họ cứ đuổi theo cái hư giới, là họ là những người mê đáng thương. Thì dù cho ở địa vị nào cũng là người mê, đều là đáng thương hết. Bởi vậy nên quý vị thấy kinh Pháp Hoa Phật ví dụ cái bản lai diện mục mình là hòn minh châu, là một cái hòn ngọc ở cột cái tấm giáo áo rồi nhân dân. Đó là để muốn nói cho mình biết mình có một cái quý đó mà mình không bao giờ biết. Cứ chạy theo cái tạm bợ, cái hư dối, rồi cả đời đuổi theo đó. Đó là cái mê, mê là chỗ đó. Như vậy dạ, hôm nay chúng ta có ai khỏi mê chưa? Có ai khỏi mê chưa? Rồi, bởi vì không còn ân mê cho nên đều là đáng thương và thương là vậy đó. Vì còn mê giành giật hơn thua trong cái mê không đáng giá gì hết. Cái chuyện đó thực ra tôi nói thí dụ một món đồ đẹp, một thức ăn ngon thì nó giúp chúng ta được bao lâu? Thức ăn ngon nó có được thì ăn nửa tiếng đồng hồ, dài lắm một tiếng đồng hồ rồi cũng mất. Rồi món đồ đẹp rồi cũng hư. Vậy là chúng ta dành cái gì đó, cái gì ăn ngon, cái gì mặc đẹp hay là cái gì tốt muốn dành về mình, cái dành về mình cho đã đời rồi cái mình đó nó bại hoại. Ta thấy có nhiều người rất là đáng thương, ngày nay còn sống thôi dành việc đủ thứ đó, lỡ ngày mai ngã là chết thì thôi buông tay, ai làm gì làm chớ biết gì đó. Như vậy đó mà trước mắt quý vị sẽ thấy sờ sờ cái việc đó chứ, phải không? Vậy là ít ai chịu tỉnh thấy là thôi cũng bỏ qua, cũng tiếp tục làm thử thách, làm giống như họ vậy đó. Bởi vậy nên chúng ta phải hiểu ta thật kỹ cái cuộc đời của sự sống, chúng ta phải tìm cho ra cái chân thật đó. Đó là cái mà ở đây tôi muốn nói cho quý vị biết. Vì vậy cho nên nói là khuyến khích quý vị tọa thiền là những cái phương tiện để quay lại thấy mình, coi nó là cái gì đó. Thấy thân này thở vô thở ra, thoai thoát tim nó đập, máu nó chạy, thì như vậy có cái gì thiệt mình đâu. Và những tâm niệm sinh diệt tình tập tình cơn, dù cho quý vị chưa có giác ngộ, chưa thấy được cái mình thật, nhưng mà thấy được cái giả đó quý vị cũng đỡ lắm rồi. Thấy được cái giả cũng là giảm phiền não được 50%, phải không? Thế còn cứ tin tin mình là thiệt rồi mọi cái hơi mua phải quấy đối đãi đều thiệt hết, thì mê trọn vẹn 100% mê. Và mình biết được chút ít giả thì nó cũng đỡ đi một phần đó. Cái tu là như vậy, mà đỡ đi tức là mình phiền não nó cũng giảm, cuộc đời cũng bớt khổ đó. Như vậy thì khi mà ngày vệ minh ngày ngộ rồi, ngày trở về thì tổ Huệ Năng ngày thường tàn ẩn nơi hai ấp Hoài và Hội, có lúc gặp phải cuộc sống khó khăn thì lại gia nhập vào đoàn thể sang. Đến bữa ăn thì hái rau luộc nhờ trong nồi thịt rồi chỉ ăn rau không ăn thịt. Như vậy với hình thức cư sĩ thường tùy nghi nói pháp cho họ nghe. Quý vị chịu tu kiểu này không? Nghĩa là sống với thợ săn thì họ có cái cảnh đâu mà họ làm đồ chơi, cho nên thì thôi ở trong thợ săn thì mình cũng phải sống là thợ săn. Thì người ta đem thịt đồ từng luộc thì ngày cũng hái cái mớ rau gửi trong đó luộc rau đó ăn tất cả. Nó khá là cái rau mà luộc nước sâu thì nước lắm. Vậy ngài như vậy ngài luộc ăn thì nghĩa là ngài tránh cái mình giết hại, là chỉ phụ để mà có cơm ăn sống qua ngày, chờ cái thời cơ để ra giáo hóa. Có lần sư đến Kiều Châu gặp ông cư sĩ Lưu Chí Lược kết bạn. Chí Lựa có người cô làm ni hiểu mô tịnh tạng, thường tụng kinh Niết Bàn. Chứ vừa nghe tụng qua đã hiểu được thâm ý, vì bà giải nói nghĩa thú, nghĩa là chỉ cần nghe cái là hiểu liền, hiểu lạc liền, rồi thầm đã đem cái lý thú mà giải cho người ta. Thì chính cái chỗ này tôi nói cho quý vị thấy, chúng tôi ngày xưa cũng đọc kinh Pháp Hoa, cũng là đọc kinh Niết Bàn, kinh Quan Nghiêm đủ hết mà không hiểu. Nhưng mà khi mình tu, mình thấy được cái lý đạo trong nhà thiền rồi thì nghe tới cái hiểu. Bởi vì tất cả cái đó là để diễn tả một cái gì mà ngài muốn nói qua hình thức này hình thức khác thôi, chứ có gì lạ đâu. Chúng ta nghe đầu cái thì mình hiểu được liền. Thì sư cô đang chuyển kinh ra hỏi chữ, sư bảo chữ thì tôi không biết, nghĩa thì cô cứ hỏi, tôi không có học chữ nên chữ từ rốt. Bây giờ nghĩa thì có hỏi gì tôi nói cho nghe, là nghĩa lý thì hiểu mà chữ thì không biết. Đó thì cái ông sư cô này theo cái quan điểm thông thường, tôi bảo chữ còn không biết nghĩa làm sao hiểu nổi. Sư bảo diệu lý của chư Phật chẳng quan hệ gì đến thân tự. Sư cô nghe nói kinh ngạc, liền báo tin cho các bậc kỳ lão đang làm hay. Cái diệu lý của chư Phật chẳng quan hệ gì đến thân tự. Như nãy giờ tôi nói, cái chân thật mà Phật muốn chỉ cho mình đó là cái thật của mình, phải không? Cái thật của mình phải phản quan, mình nhìn lại, nhận ra ra đó. Thì cái đó là cái gốc, chứ không phải chữ ở ngoài, phải không? Chữ nghĩa là cái bên ngoài. Còn cái gốc mà Phật muốn chỉ là cái chân thật của mình. Con người thật của mình phải nhận ra con người thật đó là cái trọng tâm. Cái con người thật đó có dính với chữ nghĩa không? Bởi vậy nó gọi là giáo ngoại biệt truyền ở chỗ đó, nó không phải là chữ nghĩa. Chữ nghĩa là cái bên ngoài, cái tướng sinh diễn. Còn cái con người thật là cái bên phải, nghe hết cái khả năng sáng suốt của mình mà mình nhận ở mình, chứ không phải ở ngoài chữ. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa giáo ngoại biệt truyền là như vậy. Bà mới cho trong xóm hay là có bậc đạo sĩ đáng cung dường. Dân chúng trong làng nghe tin đưa nhau đến chiêm lễ sư. Gần đó có ngôi chùa cổ hiệu Vũ Lâm, lâu đời bị đổ nát. Dân chúng trong làng hợp sức tu bổ lại, thỉnh sư về trụ trì. Còn cư sĩ mà mời làm trụ trì. Hàng ngày từ tiến trước phố phương tự hội về đông đảo. Không bao lâu ngôi chùa Vũ Lâm biến thành một đạo tràng xinh đẹp. Chùa Bảo Lâm này sau thành chùa Nam Hoa, hiện giờ ở Tàu Kê đó, ở Kỳ Châu, bây giờ gọi là Quang Châu. Chẳng bao lâu có người theo dõi, sư lại tìm nơi ánh sáng. Nghe ở đó thời gian bị người ta phát giác tung tích của ngài, thì ngài trốn nữa, đi trốn chỗ khác nữa. Mất 16 năm ẩn tán như vậy, con đi bán ở trong rừng trong xóm 16 năm. Quý vị thấy, cái là ngộ đạo rồi mà còn phải ẩn tán 16 năm với tư cách cư sĩ. Tôi biết cơ duyên hoằng pháp đã đến, bèn đến Quảng Châu nhằm ngày mùng 8 tháng Giêng năm Bính Tỵ, niên hiệu Nghi Phụng năm Đầu, tức là năm 676 Tây lịch. Nhà đường sư vào nghỉ nhờ ngoài hiên chùa Pháp Tánh. Chùa Pháp Tánh ở Quảng Châu bây giờ đổi tên là chùa Quan Hiếu. Chính chỗ đó tôi cũng đi tới, và cây bồ đề bây giờ vẫn còn. Hôm ấy pháp sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết Bàn trước chùa, treo lá cuốn dài, gió thổi lá cuốn thất phơ qua lại. Hai ông đạo, tức là hai ông sa di, lấy đó làm đề tài tranh luận. Người nói hướng động, người bảo gió động, bàn qua cãi lại mà không ngã lẽ. Bây giờ quý vị thấy, như những cái lá cuốn hay lá cờ chúng ta treo, gió thổi thất phơ thì cái gì động? Cuốn động, cờ, lá cờ động hay là gió động? Người thì nói gió, người thì nói lá cờ, ai cũng có lý. Nếu không có gió thì làm sao lá cờ động? Thì như vậy gió động, người nói không có lá cờ là sao biết gió động? Thì như vậy cờ động, ai cũng cứng hết trời. Như vậy đó là cái hai bên đó, thấy không? Chắc bên đây là gió, bên kia là cờ, rồi chấp một bên cãi nhau cãi suốt trời không hết lẽ. Đó, bây giờ quý vị cũng thấy tất cả chúng ta ngồi nhau mà cãi lộn nhau thì ai cũng nói mình phải, cái lý của mình phải, người kia nói lý khác với mình học cũng nói họ phải, thì hai cái phải nó cãi hoài, cãi đã đời rồi, nó thành sao? Thành quấy được trời. Nghĩa là càng cãi càng quấy, nghĩa là phải thì người ta nói quấy mình nặng xin thì phải, còn người ta nói quấy mà mình cãi lại thì hai người cãi hết thì ai cũng quấy. Cho nên ví dụ như người đó họ thấy mình họ muốn chặt gẹo, họ nói một cái câu thách thức mình, thì họ nói câu thách thức mình, mà nếu yêu thì những cái câu nói thách thức đó mình im lặng thì hãy được quay. Còn nếu mình cãi lại rồi hai người cãi ấu đả, cãi cả đời rồi ấu đả nhau, đập đánh với nhau thì ai phải? Cái phải như vậy. Như vậy thì người ta nói xấu hoặc là nói những cái điều trái với lẽ thật mình nghe thì tùy cái hoàn cảnh mình đừng có dội vàng tranh hơn tranh thua. Vừa tranh hơn tranh thua thì mình muốn tỏ mình phải, bởi tỏ phải cho nên cãi nhiều, cãi lớn tiếng, rồi cãi những lời nặng người khác họ nghe, rồi hai bên cãi nhau rồi ai cũng nặng nhẹ nhau hết, thì rốt cuộc cả hai đều hết phải, phải không? Cho nên cái người phải nhất là im lặng, họ nói gì thì mình im lặng, mình đi là phải. Bây giờ quý vị muốn phải lẽ thì nên im lặng, ai chọc tức mấy mình cũng im lặng cái xong. Còn mình muốn tự ngã lẽ chừng nào thì càng quấy nhiều chừng ấy. Thì ở đây cũng vậy, trường hợp lá xuống gió thổi thấy nó phất phơ thì nói gió động, nói xuống động, thì nếu mình lúc đó là cái người thứ ba trong đứng ở trước đó thì mình sẽ bình an. Quý vị bình an, hoặc là bên người có gió, hoặc là bên người xuống, nhưng mà bên ai là có đúng không? Ai cũng có lý mà ai cũng đặt hết, bởi vì cá pháp là duyên sinh, không phải một cái mà nó thành, mà mình chấp một cái thì đều đặt. Ngay chấp một cái là đã là đặt rồi, thì cái đặt đó là tại vì cái chấp một bên gió hoặc một bên phước, thì như vậy miễn có chấp là có đặt. Thì bây giờ giả sử ai nói mình quấy mà mình cho rằng nói mình quấy đó là sỉ nhục mình, thì nói sỉ nhục mình có chấp chưa hả? Quý vị nghĩ có chấp chưa? Có chấp cho nên vừa nói là họ nói đó là sỉ nhục mình, cho mình nổi tức lên cho mình cãi lại họ thì hai bên quấy luôn. Chứ còn họ nói mình xấu, nói mình quấy mà mình không có chấp thì thôi, nói gì thì im lặng cười, cái thì phải luôn, phải trọn vẹn, phải không? Mà nếu ai đòi như vậy thì cái cuộc đời tốt biết mấy, khỏe khoắn biết mấy, phải không? Nhưng mà ai chịu, không ai chịu gì hết á, phải dành cho hơn, mà dành hơn thì cãi tung sùm lên thì không biết ai hơn, thì rốt cuộc là thấy như hai người điên luôn. Đó là cái điều mà rất là thường xảy ra với chúng ta. Nên ở đây lục tổ lúc đó là hình thức cư sĩ, cho nên thấy hai ông cãi vào không ngã lẽ thì ngài mới nói câu có thể cho các cư sĩ này lãm bàn chăng? Bởi vì ngài hình thức cư sĩ, bởi vì sao tôi lãm bàn với các ngài không? Thì mấy ông nó mời được, mấy ông cứ nói rằng, thì ngài mới nói không phải phước động, không phải gió động, mà tâm nhân giả động. Gió thì gió, phước thì phước, có mắt mới gì với mình đâu mà cãi, mà khởi thì cãi đó là cái gì động, là tâm động rõ ràng như vậy. Cũng như nhiều chuyện quý vị thấy hết sức là tức cười. Hai người đi qua đường, thấy có cây hoa nó mọc ở bên đường, hoặc là cái ở trong cái lúa hoa nó trồng, cái người này thấy nó cây hoa này đẹp, nhìn nó không đẹp đâu, xấu chưa có đẹp, má họ cái cãi ung sùm, thì rồi thật hoa nó đẹp, nó xấu thì chuyện với nó, cái mắt nó gì mình đâu cãi. Phải không? Mà người thì nó đẹp, cái người kia muốn được xấu, cái người hồi hai người cãi ôm tầm nha. Thì như vậy có phải là chuyện tâm nhân giả động không? Bởi mình chắc mình nói lỡ nó đẹp rồi cái thì ai nói xấu là mình cự liền. Thì cái đó là cái chấp, mà cái chấp đó là tâm động chứ gì. Phải không? Cho nên Ngài nói cái câu thế chính là đơn giản, không phải hướng động, không phải gió động, mà tâm nhân giả động, tâm hay âm động thôi, chứ không phải hướng hay gió. Thì câu nói này nghe rồi anh ấy cũng giật mình, mới thấy cái lầm, cái lỗi của mình. Mọi người nghe qua đều ngạc nhiên, họ bào bảo cho ấn tâm, biết lời bàn kỳ dữ ấy. Hôm sau ấn tâm mời sư vào hỏi về lý tâm động, sư giải rõ thông lý được chịu, ấn tâm bất giác đứng dậy thưa: Ngài không phải là người thường, nghe nói y pháp của ngũ tổ Bình Mai đã về phương Nam, vậy có phải Ngài chăng? Sư đáp: chẳng dám. Chẳng dám tức là lời nói khiêm nhường. Ấn tâm bèn tập hợp bốn chúng cầu xin sư trình bày y pháp của tổ. Cứ bèn đem y pháp cho đại chúng chiêm bái. Ấn tâm xin làm đệ tử, đồng thời cầu chỉ dạy thiền yếu. Đó là một vị pháp sư giảng kinh, và khi mà nhận được tổ là cái người không hiểu như vậy thì liền xin làm đệ tử để mà cầu xin chỉ dạy cái pháp ưu thiền. Đến ngày rằm tháng giêng, ấn tâm thỉnh các bậc danh tiết đến làm lễ thế pháp lên sư. Ngày mùng 8 tháng 2 làm lễ truyền giới cụ túc cho sư tại chùa Pháp Thắng. Luật sư Kiến Quang làm tuyên luật sư giới đàn này đời sống. Tam tạng cầu Na Bạc Đà La đã dự ký trước rằng sao sẽ có nhục thân Bồ Tát thọ giới ở đây. Như vậy thì trước đó gần cả trăm năm, ngài cầu Na Bạc Đà La là người Ấn, qua đó ngài nói chỗ đó sao sẽ có nhục thân Bồ Tát thọ giới. Lại thời Lương Mạc, tức là túi đại lương, Tam Tạng chân đế đích thân trồng hai cây bồ đề tại giới đàn này và bảo chứng rằng sau khoảng 120 năm sẽ có bậc đại sĩ ở dưới cội bồ đề này khai diễn pháp vô thượng thừa độ chúng sanh vô lượng, đại sĩ cũng là Bồ Tát. Như vậy thì những cái việc kia đã dự biết trước rằng sẽ có vị Bồ Tát thay giáo hóa ở đó. Sau đó có quan chức sử Thiền Châu tên Phi Cừ thỉnh sư đến chùa Đại Thọ thuyết pháp môn vi diệu và thọ giới vô tướng tâm địa. Quan liêu sĩ thứ và kẻ tại gia, người xuất gia đến dự nghe pháp trên ngàn người. Những thời thuyết pháp tại đây đều được ghi lại ở trong kinh Pháp Luật và Bảo Đàn. Năm sau sư muốn trở về chùa Vũ Lâm ở Tàu Khê là chỗ ẩn xưa kia. Ẩn tâm cùng quan liêu sĩ thứ đạo tục tiễn đưa hơn ngàn người. Sư an trú ở đây, tăng chúng ta gần đưa nhau đến thăm vấn. Trung bình chư tăng thường có mặt tại chùa không dưới ngàn người. Đó tức là cái chùa Nam Hoa bây giờ ở Tàu Khê đó, thì cái chùa rất là to, thì chư tăng ở đó không dưới ngàn người. Thì vì cái lịch sử của lục tổ hơi dài, cho nên tôi kỳ này giảng có hơn nữa, còn hơn nữa là để kỳ sau. Như vậy thì quý vị mới thấy rõ cái tinh thần tu thiền, hiểu biết rõ ràng để chúng ta tu, và ai có nghi ngờ hỏi thì chúng ta tùy đó mà giải đáp. Chứ nhiều khi mình không hiểu cái gốc tu như thế nào, rồi có ai hỏi mình cũng không biết.
Đây là lịch sử của tổ thứ sáu, tổ Huệ Năng. Thì rồi chúng ta đã học hết phần đầu, hôm nay học tiếp cái phần chót. Trước tiên là nó quay lại cái việc vua mời ngài trở về triều để được trong quần thần học hỏi giáo lý, nhưng mà ngài từ chối lấy lý do là bệnh, cho nên ngài không đi. Thì sau này thì người sứ, tức là tiếp giảng, thấy ngài từ chối rồi, nghe rằng trở về mà không biết gì, thì sợ bị vua bắt tội, cho nên mới hỏi ngài để mà học cái giáo lý căn bản ngài đã dạy cho tất cả tăng ni và phật tử. Bởi vậy nên ở đây mới dẫn câu chuyện đối thoại giữa luật tổ và tiết giảng. Tiết giảng là sứ của triều đình, thì ngài từ chối rằng tôi nguyện được trọn đời ở chốn núi rừng, làm cái câu mà chúng ta bây giờ nghe cái mình cũng phải kính phải lại. Hồi xưa mà quý vị nghĩ cái vinh dự tột bậc là được vua mời, phải không? Ai mà tu, ai mà làm quan mà được vua triệu về, mời về làm việc hết sức là quan trọng, nhất là về để làm quốc sư dạy vua chúa thì cái điều quá là hy hữu, mà ngài từ chối không về, lấy lý do là già bệnh. Nhưng mà cuối cùng thì ngài nói một câu, tôi nguyện được trọn đời ở chốn núi rừng làm một căn nhà quê, chứ còn không muốn làm một vị quốc sư. Đó là một cái điều mà thời nay chúng ta thấy hiếm có. Thì khi đó thì tiếp giảng thưa, các bậc hiền đức nơi kinh thành đều nói, muốn được hội đạo cần phải tọa thiền, tập định. Nếu không nên thiền định mà được giải thoát là việc chưa từng thấy, chưa biết thầy thường nói pháp dạy người thế nào. Thì như vậy, tọa thiền, tập định thì mới được ngộ. Mà bây giờ đây, không biết ý thầy sao, thì ngài nói, chứ đó, đạo do tâm ngộ, đâu phải ở nội. Kinh nói, nếu nói Như Lai hoặc đến hoặc đi hoặc nằm là người ấy không hiểu nghĩa sao nói. Vì sao? Vì Như Lai không từ đâu đến, cũng không đi đâu. Quý vị nhớ câu này tiếp tới trong kinh nào? Bởi vì ngài nghe kinh Kim Cang ngài giác ngộ, cho nên ngài nhớ kinh Kim Cang. Như vậy thì nói là ngồi thiền được ngộ đạo, thì ngài cho rằng nếu nói như vậy thì trái với kinh Kim Cang, bởi vì kinh Kim Cang nói Như Lai, ai mà nói Như Lai hoặc là đến hoặc là đi hoặc là nằm hoặc là ngồi trong đây thì người ấy không hiểu nghĩa của Phật nói. Tại sao như vậy? Bởi vì Như Lai không từ đâu đến, cũng không đi đâu. Thì như vậy Phật không từ đâu đến, cũng không đi đâu. Tại sao không từ đâu đến mà tại sao có sanh ra? Thì không đi đâu tại sao có diệt? Không biết bạn. Thì đây là để chỉ cho cái Phật tánh, Phật pháp thân. Chúng ta thấy Phật có sanh, Phật có nhập diệt, đó là Phật hóa thân và báo thân. Còn Phật pháp thân thì không có sanh, không có diệt, mà con thân không diệt, cho nên không có đến, không có đi. Đó. Thì chính kinh Kim Cang là nói ta, nói Phật đó, là luôn luôn chỉ cho Phật pháp thân. Hiểu như vậy, thì chúng ta thấy luật tổ, cái chủ trương của ngài chỉ thẳng cho mọi người chúng ta nhận ngay như mình có Phật pháp thân. Ai cũng sẵn có ông Phật và Phật pháp thân. Thì Phật đó không đến, Phật đó không đi, Phật đó không ngồi, Phật đó không nằm, phải không? Nhưng mà rồi cũng có đủ đến đi ngồi nằm. Như vậy cho nên mình phải hiểu cho rõ ý nghĩa này thì mới thấy cái giá trị của cái lời dạy của Tổ. Bây giờ Ngài mới giải thích: vì không từ đến đâu đến nên không sanh, vì không đi đâu nên không diệt. Nếu mà đâu đâu đến thì đến là sanh ra, rồi đi tức là diệt đi là tử. Như vậy thì có đến có đi là có sanh có tử. Như vậy thì thân nào thân tử? Cái thân hiện hữu của mình. Bởi ngay cái thân hiện hữu này có được cha mẹ sanh ra, rồi mai chết duyên nó bại hoại. Sanh ra đó gọi là đến, bại hoại đó gọi là đi. Thì thân này là có đến, có đi. Còn pháp thân của chúng ta không có đến, không có đi. Đó là chỉ thẳng với pháp thân. Nếu không sanh diệt là Như Lai thanh tịnh thiền, các pháp không tịch là Như Lai thanh tịnh tọa. Thầy Ngài nói thiền và tọa đây rất là đặc biệt. Nếu chúng ta nhận được nơi mình có cái pháp thân thanh tịnh, không sanh không diệt, đó gọi đó là Như Lai thanh tịnh thiền, thì đi đâu tới lui qua lại cũng đều là thiền hết. Ở chỗ nào đến nơi nào cũng là thiền. Rồi các pháp không tịnh tức là rỗng lặng là Như Lai thanh tịnh tọa. Thấy các pháp bên ngoài nó không có thực thể, cho nên kinh Bát Nhã nói là không á, tức là nó không có thực thể, cho nên gọi là không tịnh. Mà thấy các pháp không thực thể thì đó gọi là Như Lai thanh tịnh tọa. Tọa như vậy đó. Như vậy tọa có tọa không? Bây giờ tôi nói cách đơn giản hơn cho quý vị hiểu. Bởi vì nơi mình ai ai cũng có cái tánh bất sanh bất diệt đó, mà tánh đó nó hằng hữu ở nơi mình. Tôi hỏi quý vị có thấy cái hoa sen không? Thấy. Rồi cái hoa sen này quý vị ở dưới nhìn lên thấy, thì giả sử có người bưng hoa sen để giấu kín chỗ khác, rồi quý vị có thấy không? Nếu mà hoa sen đang giấu đi chỗ khác thì hỏi cái nó không thấy, phải không? Đó là chúng ta bị lầm. Hoa sen có thì chúng ta thấy hoa sen ở đây, dẹp hoa sen chỗ khác thì chúng ta thấy chỗ này không có hoa sen, chứ cũng vẫn là thấy, phải không? Như vậy thì cái thấy đó quý vị nhớ, ngoại cảnh sự vật có đổi thay, có sanh diệt, thì cái thấy nó không có sanh diệt, không có đổi thay. Tiếng chúng ta nghe, những tiếng động, những tiếng nói, có động có nói thì chúng ta nghe. Khi không có tiếng động, không có tiếng nói, có nghe không? Nghe cái gì? Nghe không có tiếng, phải không? Nghe không có tiếng. Như vậy thì động thì chúng ta nghe có tiếng động, hoặc là tiếng người, hoặc là tiếng vật. Không động thì chúng ta nghe không có tiếng động, chứ cái nghe nó là hằng hữu, phải không? Mình lệ thuộc vào tiếng, cho nên khi có tiếng gọi là có nghe, khi không tiếng gọi là không nghe. Như vậy thì chỉ biết cái động đó là cái nghe, mà không nhớ rằng cái nghe không phải động. Quý vị thấy phải không? Cái nghe không động mà cái tiếng nó là động. Có động là cái tiếng, còn cái nghe không có động. Mà tiếng là động cho nên có sanh có diệt. Cái nghe không động thì có sanh có diệt không? Như vậy thì có nhiều người nói nó không diệt, tại sao khi tôi ngủ tôi không nghe? Ngủ có nghe không? Bởi vì khi mình thức thì tiếng động gần xa nghe hết, nhưng mà khi ngủ là sếp nghe nó đâu có ngủ được, phải không? Vì vậy thì khi ngủ là không nghe, có nghe hay không nghe. À, khi nghĩ vậy thì đó là trong cái sự đối thoại trong kinh Lăng Nghiêm, ngài A Nan hỏi Phật, nói rằng tánh nghe nó không có sanh không có diệt, tức là nó thường hằng, thì tại sao người ngủ lại không nghe? Thì Phật nói người ngủ vẫn nghe. Quý vị nghe cái đó hơi khó hiểu không? Nếu người ngủ không nghe thì kêu không có cái việc mình, phải không? Kêu không có thức, mà tại vì sẵn nghe cho nên kêu thức. Bởi vì sáu cơ quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thanh, ý khi mở ra thì nó sáng, cho nên đối với cảnh ở ngoài nó có cái nhạy cảm, nó lẹ làng. Ở khi mình ngủ thì đóng nó lại, đóng lại thì nó hơi tối, tối thì mình phải có cái gì nó làm cho mạnh thì mình mới thấy, mới nghe. Ví dụ như quý vị đưa ngủ trong phòng, có cái đèn sáng, rồi tắt đèn ngủ, tới chừng bất thành ai tắt đèn lên cái mình giật mình. Tại sao giật mình? Tại vì sáng mình giật mình, thấy không? Thành ra khi ngủ thì tưởng nhắm mắt là không thấy, nhưng mà thực sự cũng là thấy. Rồi khi thức, mình đã khi ngủ, mình tưởng như là ngủ không nghe, nhưng mà vẫn nghe, nhưng mà cái nghe nó yếu. À, mấy cơ quan đóng cửa cho nên nó yếu đi, nó không có bằng lúc mà mở. Cho nên tôi thường nhắc quý vị, tôi nói rằng mình tới nhà của một người quen, nhà ta đóng cửa, thì đóng cửa nữa mình vừa ấn chuông cái rèn cho thấy có người ra mở cửa thì biết trong nhà có người thường trực hay là không có. À, nếu không có thì ấn chuông một buổi cũng không ai mở, phải không? Vừa ấn chuông người ta mở tức là có người ở trong nhà sẵn rồi. Thì cũng như vậy, nếu mà vừa có tiếng động mạnh thì mình giật mình thì tức là cái nghe đó giật sẵn đó chứ gì, phải không? Nếu nó không có giật sẵn đó làm sao giật mình? Như vậy thì cái thấy, cái nghe trong các cơ quan nó sẵn, mà tại vì khi ngủ khác là vì mình đóng các cơ quan lại, khi thức nó nhạy hơn là vì mình mở, chứ không lúc nào thiếu. Như vậy thì thấy là biết, nghe là biết, cho tới cảm xúc là biết, vân vân. Cái biết là hằng hữu ở bên mình, nhưng mà mình quên cái biết đó, mà mình chỉ biết cái biết suy nghĩ, biết cái biết khi mình chạy theo âm thanh sắc tướng, chứ không biết cái biết hằng hữu đó. Mà cái biết hằng hữu đó nó không phải là cái tướng sinh diệt, cho nên nó không có phải vô thường, thì cái đó mới là cái chân thật của mình. Nếu ai đi đâu lúc nào cũng biết cái biết hiện hữu đó nó hiện từ giờ không có vắng không có thiếu, thì như vậy trong khi đi khi làm việc mà thường tu cái gì? Như Lai thanh tịnh thiền. Đó là đương tu cái Như Lai thanh tịnh thiền. Rồi nhìn thấy người, nhìn thấy vật, nhìn thấy tất cả cái bên ngoài, là mỗi cái gì mình cũng biết đó là duyên hợp, không có thực thể. Thấy rõ không có cái gì để cho mình dính, không có cái gì để cho mình nhiễm, thì đó gọi là Như Lai thanh tịnh tọa, đi mà tọa. Như vậy thì nếu ngộ được cái thiền này thì đi đứng nằm ngồi được thiền hết, phải không? Còn mình chưa ngộ thiền này ngồi mà kềm chế mấy cái chú vọng tưởng cũng cực ghê lắm. Nói như vậy thì quý vị thấy chúng tôi luôn luôn chủ trương là theo cái hướng được tỏ dạy, mà rồi bắt Phật tử chúng ta tăng đi ngồi thiền thì có trái không? Nếu mà quý vị ngộ được như tổ nói vậy thì thôi đừng ngồi, đi đâu cũng thiền hết. Mà chưa ngộ được vậy thì thôi chịu khó ngồi giùm tôi chút. Ngồi đặng cho đừng có đối với sáu cảnh, đối với sáu cảnh mình không có xuất chạm thì tất nhiên mình dễ buông xả cái tâm hơn. Chứ còn nếu mà đối diện với sáu trần mà mình chạy, mình dính, thì buông xả khó lắm. Vì vậy cho nên cái hoàn cảnh của tổ là hoàn cảnh khác, và hoàn cảnh của chúng ta là hoàn cảnh khác. Bởi vì tổ ngộ được rõ ràng nơi mình có cái pháp thân hiện tiền, cho nên đi đâu cũng không có rời pháp thân. Vì vậy mà gọi là Như Lai thanh tịnh tiền, và biết rõ các pháp quy bài duyên hợp không có thực thể, tức là các pháp không tịch, cho nên đi chỗ nào làm cái gì cũng là Như Lai thanh tịnh tọa hết. Thì đối với tổ tột cùng không được cũng không có chỗ chứng, cái chỗ tột cùng thì không có được mà cũng không có chứng. Tại sao? Vì cái pháp thân là hiện hữu của mình. Bây giờ ví dụ như tánh nghe của quý vị nó thường nghe vậy, rồi bây giờ mình muốn tìm cho được tánh nghe, quý vị tìm được không? Nó sẵn đó tìm đâu, phải không? Mà nó sẵn đó được cái gì? Mà chỉ có cái quên, chỉ lo nghe tiếng mà quên mình có cái hay nghe, phải không? Đó. Chỉ nói có tiếng động là có nghe, không động là không nghe. Đó là mình chỉ biết cái bên ngoài mà không biết mình. Bây giờ khi nào nghe gì thì nói, lời nói hay là những cái tiếng động của sự vật mình nghe rõ ràng, nhưng mà mình biết mình đang nghe. Tất cả tiếng không quan trọng, bởi vì hai cái phàm phu và thánh nhân nó không có xa. Nếu nhớ đến nghe mà không kẹt tiếng thì đó là thánh, còn nhớ tiếng mà quên cái nghe là vì nhớ tiếng cho nên phân biệt tiếng hay, tiếng dở, tiếng dễ thương, dễ ghét đủ thứ hết, phải không? Phải nhớ tiếng người ta cho nên là dễ thương rồi cũng dễ ghét. Rồi bao nhiêu chuyện cãi vã hơn thua là do nhớ cái gì? Nhớ cái tiếng người đó nói câu đó là nói nặng mình, nói câu đó là khinh mình, vân vân. Còn nếu mà cứ nghe ai nói thì cứ nói mà biết mình đang nghe đây, thì nói gì qua thôi, mình nhớ mình đưa nghe thì sao? Thì có cái gì? Như vậy thì nếu mà nghe tất cả mà không có cái dính với cái tiếng thì đó là thánh nhân. Còn nghe mà chỉ nhớ tiếng mà không nhớ cái nghe thì đó là phàm phu, đơn giản vô cùng. Quý vị thấy dễ tu không? Rất là dễ, chỉ đừng có chạy theo tiếng mà biết mình được nghe, đừng chạy theo sắc mà biết mình được thấy. Thì như vậy đó là lúc nào cũng tu hết. Tu mà không thấy tu gì hết, không có lần chửi, không có gõ mỏ, không có tụng kinh mà đang tu. Còn mình lần chửi thì gõ mỏ tụng kinh, nhưng mà giờ nghe tiếng gì này cái em muốn quên, nhớ tiếng mà quên gõ mỏ, quên lần chửi. Thì vậy đó là cái tu mà dường như tu sơ sài, nó chưa có thực tu, phải không? Nói như vậy để cho quý vị thấy, cái đó là cái sẵn của mình thì nói gì là được, mà cái đó là cái sẵn của mình thì nói gì là chứng, cho nên nói không được, không chứng. Đó là quý vị tụng bát nhã nhớ đó, buồn thở đắc đó là không có được. Bởi vì cái gì ở ngoài mới gọi là được, ở ngoài mới thể là chứng, còn mình sẵn có thì nói gì được, nói gì chứng. Mà đã không được không chứng thì nói gì là ngồi hay không ngồi, phải không? Đó, đó là cái đặc biệt của luật tổ. Thì khi giảng tới đây, hôm trước giảng hôm mới xưa, đệ tử trở về kinh đô, các chúa thượng có hỏi, cuối sinh và thượng từ vi chỉ cho chỗ tâm yếu, nó hầu đối cảnh, giải rằng khiến cho những kẻ học giả ở kinh đô hiểu biết tu hành, ví như thắp một ngọn đèn, mồi được trăm ngàn ngọn đèn, khiến cho chỗ tối tăm được sáng, sáng mãi không cùng. Hay quá, phải không? Nói như vậy là hay quá. Một ngọn đèn cháy, rồi cái mồi ngọn đèn khác, cái mồi cái tăm ngọn thì một biến thành mười thành trăm, tốt như mấy, rồi liên tục như vậy. Thì đó là một cái hết sức là cao quý. Nhưng mà tỏ bảo đạo không có tối sáng, tối sáng là nghĩa đối đãi nhau. Cái đạo không có tối, không có sáng. Bây giờ có ví dụ như ở trong cái nhà này mà tối 30 trong không có đèn, thì mình nhìn trong nhà này là tối hay sáng?
Thì là tối.
Bây giờ cái có cái đèn sẵn, mình tắm chút cho nó cháy, nó cháy lên cái thì lúc đó gọi là sáng. Như vậy thì sáng và tối nó đổi thay, nhưng cái không gian ở trong nhà này có đổi thay không? Như vậy thì cái sáng cái tối nó đổi thay tùy cái duyên, còn không gian đây nó cũng vẫn như trước như sau, không đổi thay. Như vậy thì cái không đổi thay đó là cái thật, còn cái tối với sáng là không thật, phải không? Có khi tối có khi sáng, đủ duyên thì tối thì sáng, thiếu duyên thì tối. Thì như vậy tối sáng là cái tự sinh tự diệt, còn cái không gian ở trong cái nhà này không có sinh diệt. Như vậy để hiểu rõ cái gì mà thuộc về đối đãi thì cái đó sinh diệt, phải không? Bây giờ quý vị nhớ là tất cả cái đối đãi đều là cái sinh diệt. Sinh diệt thì thiệt hay là không thiệt? Vậy mà quý vị cãi nhau cả ngày, đó là cãi cái gì? Cãi sinh diệt hay cãi cái không sinh diệt? Cãi cái sinh diệt. Như vậy cái sinh diệt nó không thiệt là cãi chứ. Ví dụ như nó phải lúc ấy, hai bên là một, hai bên mà bây giờ nếu mà mình cãi phải cãi quấy với nhau á, thì cãi cái hai bên, mà hai bên là cãi cái không thiệt, không thiệt mà cãi thì có lý không, uổng công không? Như vậy thì kiểm tra lại cả ngày chúng ta sống ở trong cái vô nghĩa, phải không? Nó không có thiệt mà không thiệt cãi chi đó. Vậy mà nghe nói mình nghĩ thế này phải, người ta nói khác gì cái nói chặt mình liền, biết được phải cãi, cãi cho ra lẽ. Như vậy cho nên rồi chúng ta phiền não cả ngày nhau, bởi vì mỗi người thấy mỗi khác, mà thấy khác nhau thì ai cũng cho mình phải hết, cho nên rồi cãi không cục. Mà cái cãi đó là cái không thiệt, mà đã là không thiệt thì cãi tới chừng nào ra lẽ thiệt? Nó đã không thiệt thì cãi chừng nào ra lẽ thiệt? Thì như vậy thì chỉ tới cái chỗ vô ích thôi, cuối cùng là vô ích, phải không? Vì vậy thì chúng ta cả ngày làm việc hữu ích hay vô ích? Vô ích quá, vậy mà cứ nói nó lọt sàm hoài, phải không? Cho tới lúc ngồi lại, nó ngồi toàn tiền mà nó cũng còn cãi chứ, có cãi không? Cãi hoài, ở ngoài cãi, vô lúc ngồi tiền cũng cãi, rồi ngủ cũng cãi nữa. Thì nào ngủ quên nó thấy cãi thôi. Như vậy thì mình thấy mình có phải điên không? Tôi thấy nhiều khi mình nghĩ mình tức cười cá khờ khạo của con người, phải không? Bởi vì cái việc gì làm á, mà nó cụ thể, nó thực tế thì nó làm hợp lý, còn cái làm nào không cụ thể, không thực tế thì cái đó nó không hợp lý. Như vậy thì bây giờ chúng ta nhớ lại coi, tất cả những cái chuyện mà rất là vô lý mà chúng ta cứ làm. Tôi nói ví dụ, giờ ngồi thiền, giờ niệm Phật, thì ai cũng nói giờ này là niệm Phật sẽ nhất tâm, giờ này ngồi thiền sẽ yên định. Thì đã hứa như vậy rồi, vậy ngồi lát cũng nhớ chuyện gì đó, cái nó khởi lên cho nên nghĩ rồi cái này ra nó rồi cứ vậy một mình nó làm sao rồi chứ là rồi này nó như vậy thì mình dạy ai rồi? Như vậy thì không có ai đối diện với mình để nói chuyện, mà rồi mình cứ thầm thầm nói chuyện thì như vậy mình điên không biết mình thấy ai đi mà cứ nói lẩm nhẩm mình nói người ta điên, phải không? Thì như vậy tại sao giờ ngồi đó là giờ mình điên, mình không cho nói, mình nó cứ nhảy lên rồi mình cứ cãi với nó, cái này là nó cứ nói hoài, nó thấy nó lùi hoài, thì như vậy có phải mình điên không? Thì đó là một cái điều thấy rất là bất bình thường, phải không? Cho nên chúng ta tu làm sao mà lập chủ được mấy cái đó đó, Thì ông ơi, bây giờ này không cho nghĩ bậy, nhớ, nghĩa là yên tĩnh, thì nó yên tĩnh. Để chừng nào ra rồi thì muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, thì dễ mới được. Chứ còn mình cứ lẩm nhẩm hoài thì thiệt ra cũng là một cái lối bất bình thường. Đó là cái điều mà ở đây tổ đã chỉ cho mình thấy đó, nghĩa là nếu ở trong đối đãi thì nó không có phải thiệt. Vì vậy mà ngày nay tối sáng, tối là nghĩa đối đãi, tối sáng là nghĩa đối đãi nhau. Dù sáng mãi không cùng cũng là có cùng, vì trong cái đối đãi thì thế nào cũng phải có hết, chứ nó không phải là không có hết. Bởi vì đối đãi mà lập danh tự, cho nên kinh nói pháp không có so sánh vì không có đối đãi. Cái chân thật đó, không có so sánh thì so sánh là đối đãi. Bây giờ tôi trả lại cái nghe, cái hay nghe, nghe được tất cả tiếng đó, cái hay nghe nó có đối đãi hay là tiếng có đối đãi? Tiếng thì có khen, có chê, có hay, có dở, mà cái hay nghe nó không có đối đãi, phải không? Cho nên cái hay nghe nó không phải là cái thứ sinh diệt, mà cái tiếng động ở ngoài là cái sinh diệt. Như vậy thì quá rõ rồi, phải không? Như vậy thì nơi chúng ta có cái không sinh diệt không? Còn có rõ ràng, đâu phải thiếu. Tất cả âm thanh, muôn thứ tiếng, nó động rồi nó mất, chứ không có tiếng là còn nguyên hoài. Chỉ có cái hay nghe trong thứ tiếng đó, cái đó nó không mất bao giờ. Mà rất là đáng thương, chúng ta chỉ nhớ tiếng mà không nhớ cái hay nghe, phải không? Cho nên kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói quên mình theo Phật, quên mình theo Phật rồi vậy đó. Thì hiện giờ dù cho ai đó nói là khôn ngoan, nói là lanh lợi, nhưng mà cũng là cái người sao quên mình theo Phật. Không quên mình theo Phật nó khôn không? Đâu phải là khôn, phải không? Đó, nên cái khôn của thế gian nó không đúng cái khôn của nhà Phật. Cái khôn nó không phải là cái khôn chân lý, mà cái khôn của sinh diệt. Đó, bây giờ nàng thì ông thuyết giảng nói chưa, sáng thí dụ trí huệ, tối thí dụ phiền não. Người tu hành nếu không dùng trí huệ chiếu phá phiền não thì cái sanh tử từ vô thủy do đâu được thoát khỏi? Chẳng nói rất hợp đạo lý, phải không? Cái sáng, ngọn đèn sáng là ví dụ cho trí tuệ, tối tâm là ví dụ phiền não. Bây giờ muốn phá phiền não thì phải dùng trí tuệ chiếu phá, thì như vậy thì mới nói sanh tử. Chứ nếu không dùng trí tuệ chiếu phá phiền não thì cái vô minh từ vô thủy, hay là cái sanh tử từ vô thủy từ đâu mà ra được? Đại tổ mới dạy, nếu dùng trí tuệ chiếu phá phiền não, đây là kẻ tiểu căn nhị thừa, là xe dê, xe nai. Mình thấy cái này để dạy cái kia, đó là tiểu căn, đó là đối đãi, đó là nhị thừa. Nhị thừa tức là còn hai bên. Như vậy thuộc về xe dê, xe nai trong kinh Pháp Hoa đó, chứ không phải là xe trong trắng. Người đại căn thượng tí không như vậy, tức là không dùng cái đối đãi để mà giải phá. Như tôi nói, ví dụ thì quý vị nghe dễ hiểu chút. Ví dụ như mình nghe người ta nói nặng mình, nghe tiếng nói nặng mình, bây giờ mình dấy cái niệm sân si lên. Rồi bây giờ cái mình nghĩ là tiếng nói đó nó là duyên hợp, thư giả qua đường ốc dành chi, phải không? Mà nghĩ như vậy đó thì cái giận nó bớt, thì gọi là dùng trí tuệ mà chiếu phá cái vô minh, cái phiền não. Chuyện vậy cũng hay quá rồi. Nhưng bây giờ quý vị nhớ, tất cả tiếng khen che mặt thì cứ nghe mà nhớ mình đương nghe thôi, nhớ mình có tánh nghe, mà không nhớ mà nói cái gì thì có cần chiếu phá không? Thành không? Thành ra hai cái tu nó khác ở chỗ đó đó. nghĩa là cái tu đối đãi dùng cái này trị cái kia, thì cái tu đó đó gọi là dị thừa. À, còn cái tu nhận được mình có cái bản tánh chân thật, không bị những cái đối đãi nó chi phối, thì đó là đúng là cái Như Lai thanh tịnh thiền mà vậy đó. Thiền Như Lai thanh tịnh là như vậy. Bây giờ như vậy thì quý vị mới thấy rõ ràng chúng ta quên cái hằng hữu của mình mà chạy theo cái đối đãi của mình. Cho nên mới có sân si, mà từ cái sân si cho nên mới dùng trí huệ chiếu mắt, phải không? Chứ còn nếu mà cứ nhớ cái hằng hữu của mình thì tất cả cái gì bên ngoài mình coi như trò chơi, nói gì nói rồi như gió qua lỗ tai thôi, nghe rồi bỏ qua, vì gì mình đâu có nhớ nó, mình nhớ, mình đang nghe thôi, phải không? Thì như vậy hai cái đó đều là tu hết. Nhưng bây giờ thì quý vị nghĩ mình tu cái nào? Chắc lỗ tai mình nhạy quá, cho nên cái tiếng mình chín thế nào buông được. Vì vậy mà thôi buộc lòng phải chiếu phá, vì vậy mà phải tụng bát nhã luôn luôn chiếu phá ngũ uẩn giới không đó. Đó là dùng trí huệ để mà phá nó. Chứ còn nếu mà quý vị nhớ được cái tánh thấy, tánh nghe hằng hữu của mình, thì quý vị khỏi chiếu phá gì hết. Vì tất cả sáu thần nó qua mất cái hàng hữu của mình, lúc nào cũng hiện tiền, thì có gì đâu chiếu pháp. Nó rõ ràng như vậy. Tiếp giảng thưa, thế nào là chỗ kiến giải của Đại Thừa? Bây giờ như vậy thì Ngài nói, nếu mà dùng cái này phá cái kia đó là cái kiến giải của Tiểu Can Nhị Thừa, như Chai Dê, Chai Nai. Như vậy thì cái nào là cái kiến giải của Đại Thừa thì ngày đó sáng cùng không sáng, tánh nó chẳng hai, tánh không hai tức là tánh thật. Bây giờ tôi sẽ trả lại cái thí dụ cụ thể như cái không gian trong cái nhà này và cái tối cái sáng trong cái không gian này, thì tối và sáng nó phát ra từ đâu? Từ trong khoảng không gian này, phải không? Nhưng mà khoảng không gian nó có tối có sáng không? Đứng gì mà không gian trong cái nhà này có tối có sáng không? Thành ra tối sáng nó nương cái khoảng không gian này mà hiện, mà không gian này vẫn không tối không sáng. Như vậy thì cái tối cái sáng nương không gian, thì cái thể tối sáng là không gian, phải không? Ngoài không gian đâu thấy tối sáng. Thì như vậy, nương trong cái không gian này mà thấy tối, thấy sáng, thì tấm tức là cái chỗ nó nương tựa đó, nó là đồng hay khác? Của tối, của sáng ở trong cái không gian ngôi nhà này, thì tối sáng đều nương không gian này mà hiện ra tối, hiện ra sáng. Thì như vậy, không gian là cái tấm của tối sáng, mà không gian là đồng, mà tối sáng thì có hai, phải không? Đó, như vậy cho nên đứng về cái kiện tướng giả dối sinh diệt đó thấy là hai, nhưng mà cái thể tánh đó là không hai. Quý vị thấy khó hiểu hơn không? Có thể hiểu được chứ, phải không? Nghe nó rõ ràng như vậy. Đó là cái kiến giải của Đại Thừa là như vậy đó. Cho nên tánh không hai tức là tánh thật. Cái không hai đó mới là thật, còn cái hai đó là cái không thật. Thì quý vị nghĩ sao? Hai là cái không thật, và cái không hai mới là thật. Tánh thật thì ở phàm ngu chẳng vớt, ở hiền thánh chẳng thêm. Cái thật đó thì ở hiền ngu không vớt, mà ở hiền thánh cũng không thêm. Tại sao vậy? Như bây giờ chúng ta từ thỏa bé 10 tuổi, 12 tuổi, thì nơi mắt, nơi tai, mũi lưỡi, vân vân, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, biết được tất cả cái thằng ở bên ngoài. Rồi cái người 12 tuổi đó mà không đi học, dốt với một người cũng ở trong lứa tuổi đó được đi học, thi đậu, và được kỹ năng, được tiến sĩ. Thì hai người đó, một người dốt, một người giỏi. Nhưng mà già hỏi chứ, cái nghe, cái thấy, cái ngửi, cái nếm của hai người đó có khác không? Nó khác là cái nguyên tắc do tâm cái suy nghĩ, thấy không? Thì như vậy khác tâm cái tướng sinh diệt, chứ còn cái thể không sinh diệt của hai người đó, người dốt và cái người giỏi, nó như nào? Trắng, màu trắng đến, mắt thấy trắng như nhau. Màu đỏ đến, mắt thấy đỏ như nhau. Tiếng động người nói thì cũng nghe tiếng người, tiếng động cái xe cộ thì cũng nghe tiếng động cái xe. Thì hai mấy cái đó có ai hơn ai thua không? À, chỉ có hơi thua là về cái chuyên môn, cái suy nghĩ của họ có hơi thua, chứ còn cái tấm đó không hơi thua. À, hiểu vậy quý vị mới thấy rõ cái ý ở đây. Mà cái tấm đó mới là tấm thật. Tấm thật thì nó không có thêm, không có bớt nơi phàm, nơi ngu, nơi ngu hay là nơi hiền thánh. Ở hiền thánh chẳng thêm, dừng phiền não mà chẳng loạn, đứng nơi thiền định mà chẳng lặng, chẳng đoạn, chẳng thường, chẳng đến, chẳng đi, chẳng ở giữa và hai bên, chẳng thân chẳng diệt, tánh tướng như như, thường trụ không chờ đổi, gọi đó là đạo. Như vậy đạo là cái gì? Tức là cái thể hiện có nơi con người mình, nó xuất phát từ sáu căn. Cái thể đó nếu nó đừng dính với trần cảnh, đừng bị trần cảnh lôi kéo, thì cái thể đó là nó luôn luôn như vậy, không có thiếu ở người nào, mà cũng không có ai hơn ai kém. Như vậy cái thể đó là cái thể chân thật, nó không đến không đi, không sanh không diệt, không có loạn không có động. Bởi vì quý vị nhớ, cái nghe có loạn có động không? Khi nghe người ta chửi và khi nghe người ta khen thì cái gì loạn? Cái nghe loạn hay là cái suy nghĩ loạn? Thôi đó, nghe rồi mình bị chụp đó là suy gẫm, đây là khen, đây là chửi, thì mình mới có nổi nóng hoặc là có vui lên. Thì cái đó là cái suy nghĩ mà nó sanh ra, chứ cái hay nghe nó không có loạn, không có động. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta thấy được, sống được cái cách hay nghe đó, thì đó mới là sống được với đạo. Chứ bây giờ thì chúng ta cứ nói, mình tu hành mà giữ gìn năm giới trọn, và mình ăn chay, biết tụng kinh, biết niệm Phật và biết tọa thiền, đó là sống với đạo. Đạo đó là cái đạo sinh diệt, phải không? Chứ còn cái đạo mà không sinh diệt là sống được với cái thật không đổi thay, chung không sinh diệt, cái đó mới là sống với đạo. Đạo đó là chân lý không sinh diệt. Tiếp giảng thưa, Hòa Thượng nói chẳng sanh chẳng diệt, có khác gì chúng ngoại đạo nói? Bởi vì ngoại đạo nói cái thể của tạo hóa hay là cái thể của thiên nhiên là không sanh không diệt, như bên lão nói đạo đó, đúng là cái của không sanh không diệt. Thì như vậy thì Hòa Thượng nói đạo không giống như bên lão nói, chứ có khác gì, phải không? Thì ở đây, tổ bảo, ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng diệt là đem cái diệt chặn cái sanh, lấy cái sanh để bài cái diệt, đem cái diệt chặn cái sanh, tức là còn thấy thực có cái diệt, thực có cái sanh, sanh diệt còn thấy thực, thì nói cái đạo là cái không sanh không diệt, mà cho rằng cái không sanh không diệt là thực, rồi cái sanh diệt đây là không thực. Lấy cái này mà dẹp cái kia, lấy cái kia mà phá cái nọ, thì cái đó cũng chưa phải là chỗ cứu kính. Diệt vẫn chẳng diệt, sanh nói không sanh, ta nói không sanh diệt là xưa tự không sanh, nay cũng không diệt. Đâu có thể đồng với ngoại đạo ư? Ngài nói không sanh không diệt khác với ngoại đạo, thì ngoại đạo nói không sanh không diệt là bên nay thực là sanh diệt, bên nay thực là không sanh diệt. Đó. Cho nên muốn không sanh diệt phải dẹp cái sanh diệt. cho nên lấy cái này mà chặn cái kia. Còn Ngài nói, nguyên trước nó không sanh thì làm sao mà có diệt. Như quý vị thấy, cái thân của chúng ta do cha mẹ sanh, nó có sanh ra, cho nên rồi một ngày kia nó phải diệt, phải không? Còn cái thấy, cái nghe, nó sanh hồi nào? Rồi nó diệt lúc nào? Cơ quan mắt nó hư thì nó không thấy, cơ quan lỗ tai hư thì nó không nghe, phải không? Như vậy thì khi mắt không thấy, tai không nghe thì tưởng như nó diệt, chứ sự thật không có diệt. Tại sao vậy? Như bây giờ tôi nói ví dụ như điện, nó đường làm cho mấy cái quạt quay, làm cho mấy ngọn đèn cháy. Mà nếu máy điện cứ chạy, bây giờ đây người ta tắt công tắc của cái quạt, thì quạt ngừng. Quạt ngừng thì điện nó có hết tắt rồi. Nó hết rồi. Quạt ngừng ngay chỗ cái công tắc của cái quạt, nhưng mà nó lại dồn qua chỗ khác, phải không? Cho nên quý vị nhớ, mấy người mù, mấy người biết họ lại có cái hay kiếp. À, mù thì cái lỗ tai mình nhạy, nghe nói cái tiếng là biết từ đó là sao. Còn mấy người biết thì họ lại nhạy, nhạy cái khác, thấy cái miệng sao, nói nhóm nhép thế nào đó, họ đoán cũng không chặt. Thì như vậy mỗi người có cái sáng riêng, thì cái sáng ở mắt nó hút đi, nó dồn qua ở tai và ở cái bàn tay. Rồi cái sáng ở lỗ tai nó mất đi, thì nó dồn ở con mắt và các cơ quan khác, chứ không phải nó mất, phải không? Nhưng mà mình thì cứ tưởng khi con mắt hư rồi thì cái thấy nó mất, lỗ tai biết rồi thì cái nghe nó mất, chứ không phải. Nó lại có cái nhạy qua chỗ khác. Nên hồi xưa tôi đi giảng, thì tôi thường thấy người ta đánh trợ tướng là hai người đều có con mắt sáng như nhau, để mà nhìn nước cờ mà đi cho mới đúng. Nhưng mà khi tôi xuống Vũng Liêm thì không, hòa thượng ông mù hết hai con mắt từ nhỏ, mà ông đánh cờ tướng ít ai thắng ông nổi. Chỉ là ông là chỗ nào con xe con pháo con gì đó, ông là xong rồi là sẽ bắt đầu đi mà ông đi, ông phụ lòng ông đi rất là hay. Như vậy thì biết gì tưởng tượng cái tai ông nó nhảy vô cùng, cái tai nó thế là con mắt. Như vậy thì chúng ta mới thấy không phải là mất cái chỗ đó rồi nó mất luôn, mà nó chuyển một cái khác. Bởi vậy ta nói cái thấy cái nghe không bao giờ mất, mà không có sanh, nó không có diệt. Mình tưởng như nó diệt chứ không phải, nó là chuyển sang cái khác. Bởi vậy cho nên cái chỗ đó, cái thể chân thật đó, tỏ nói là không sanh không diệt, là chưa tự không sanh, nay cũng không diệt, thì đâu có thể đồng với ngoại đạo là vậy. Ông muốn rõ được tâm yếu thì tất cả việc thiện ác đều chớ suy nghĩ, tự nhiên được vào đó. Bây giờ muốn thấy được tâm yếu của đạo thì tất cả việc thiện ác đừng thèm suy nghĩ thì vào được đạo. Quý vị làm dễ không? Chỉ có hai chuyện: tất cả thiện ác đừng thèm suy nghĩ thì được hợp với tâm yếu của đạo, có khó gì đâu. Ai cũng bảo kèo non lội núi gì đâu, leo núi gì đâu, phải không? Nghĩa là mình cứ nghĩa là đối với cái chuyện hay, chuyện dở, chuyện tốt, chuyện xấu hai bên bình thản suy nghĩ, buông thả yên lặng thì đó là hợp với đạo. Bây giờ không có làm được trọn ngày thì thôi, thì giờ ngồi thiền giờ hai giờ ráng làm được cái đó, phải không? Buông hết, đừng có bị chuyện ác thì đó là vào được đạo, đó là cái tâm yếu. Thì cái chỗ này quý vị thấy luật tỏ thủy chung nó không có hai. Đầu tiên với ông Huệ Minh thì hỏi thế nào là đạo, thì ngài hiểu không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tổ Minh, thấy không? Rồi bây giờ tới chỗ này hỏi thế nào là tâm yếu, hay là làm sao rõ được tâm yếu, thì ngài nói đối tất cả việc kia khác mình đều chớ suy nghĩ, tự nhiên được vào. Hết sức là đơn giản, mà cái đơn giản hết sức khó làm, phải không? Hết sức là đơn giản, mà cái đơn giản hết sức là khó làm. Là không phải học 10 năm, 20 năm hết ba tạng kinh mới được vào, mà chính hết sức là đơn giản vậy là được vào. Tâm thể tâm trẻo thường lặng, lẽ diệu dụng như hằng sa. Đó, như cái thấy của mình, cái nghe của mình, nó tâm trẻo không? Có dính cái gì đâu? Có nhơ nhớt gì đâu? Cái nghe cái gì có nhơ nhớt không? Nó rất là tâm trẻo. Tâm trẻo thường lặng, mà nó có diệu dụng hằng sa. Nghĩa là chỉ có cái hay nghe của mình mà bao nhiêu thứ tiếng nó nghe cũng hết, được hết, phải không? Gần xa nó nghe được hết, thì như vậy là diệu dụng quá chứ chứ. Quý vị có diệu dụng chưa? Muốn thấy cái này thấy suốt thì mới cần. Ở đâu mình cũng thấy được, bao nhiêu người mình cũng thấy được, tiếng nào mình cũng nghe được, thì như vậy là quá nhiều diệu dụng rồi. Cái đó là thông trẹo. Cái hay thấy thì trong rẻo không? Cái hay nghe trong rẻo không? Có gì đâu mờ được, không có gì nhượng, không có gì dính được hết. Cho nên là trong rẻo. Thuyết giảng nghe qua liền đại ngộ. Thuyết giảng lành quá, nghe tới đó là đại ngộ. Quý vị đại ngộ chưa? Sao chậm, sao ẩm quá vậy? Như vậy nó thì quá kỹ rồi. Tổ chỉ nói thôi, tôi còn giảng thêm nữa, mà không chịu đại ngộ. Thì vậy mới thấy dở là người ta rồi. Lễ bái sư trở về điều. Về điều ông tâu hết tự sự cho vua nghe. Vua càng thêm cung kính và ngợi khen. Vua lại ban chiếu và cúng dường ca sa, tích trượng. Bảo câu tức là đồ móc đó. Sắc đổi tên chùa Vũ Lâm là chùa Trung Hưng. Thì như vậy là cái cuộc đối thoại giữa ông sứ tiếp giảng và tổ rồi. Bây giờ qua cái chuyện ngày dạy. Một hôm sư bảo chúng: thiện sư thích, các ngươi mỗi người tịnh tâm nghe ta nói pháp. Hết thải các ngươi tâm mình là Phật, chớ có hồi nghi hồ nghi. Tâm quý vị là Phật, đừng có hồ nghi gì hết. Quý vị chịu không? Chịu không? Chịu chết không? Hay là chịu gượng thôi? Nói tâm mình là Phật, có hồn ngán quá. Nghĩa là tâm của các bậc thánh nhân là Phật thì được. Tâm mình phàm quá, mình sao Phật? Là tỏ biểu, bảo mình phải. Hết thải các ngươi tâm mình là Phật, chớ có hồ nghi. Ngoài không có một pháp có thể dựng lập, đều là tâm mình sanh ra muôn pháp. Tâm mình sanh ra muôn pháp, nghe này tin được không? Thực ra tâm mình sanh muôn pháp, quý vị đừng nghĩ tâm mình sanh ra cây điều, tâm mình sanh ra cây hồng nông bộ, tâm mình sanh ra cái nhà vân vân, mà cái điều còn nâng vỗ cái nhà ngoài tâm mình nó có không? Hai mặt, một mặt là do mình suy nghĩ, mình muốn tầm điều, mình mới kiếm một điều ươm tầm, phải không? Bây giờ có cái điều thì cái điều đó từ cái gì mà ra? Từ tâm sinh ra, phải không? Là do mình suy nghĩ, mình muốn làm cái hòn nông bộ kiểu nào đó, thì mình đắp, mình thấy thành hòn nông bộ, thì có phải từ tâm ra không? Rồi tâm mình suy nghĩ, làm cái nhà, thất loại thế nào, bao nhiêu căn dân dân, rồi mới xây dựng là cái nhà, có phải tâm mình ra không? Thì như vậy, ba cái đó không phải bỗng dưng tâm nó hiện ra, nhưng mà nhờ tâm suy gẫm rồi mới đạt thành. Rồi từ đó mà nó hiện ra có hình có tướng đó, thì nó rất là tâm sắc. Như vậy thì tâm suy nghĩ mà tạo ra muôn hình muôn sắc, phải không? Rồi suy nghĩ tạo muôn hình muôn sắc rồi để đặt tên nó nữa, đây là cái nhà, kia là hầm hâm bộ, đó là cái điều, kia là cái ca hâm quýt gì đó, mình đặt tên, để có bao nhiêu thứ tên mà kêu, mà gọi, thành ra có tên cam, tên quýt, tên điều, tên hòn non, tên cái nhà, bao nhiêu cái đó là từ đâu mà ra, cũng từ tâm ra, thì như vậy, thành hình tướng cũng từ tâm suy gẫm mà tạo, rồi thành tên cũng từ tâm đặt, thì không phải tâm sinh ra vô pháp là gì, phải không? Tâm sinh ra vô pháp là chỗ đó đó. À, đó là cái chỗ mà rất quan trọng. Kinh nói tâm sanh thì các thứ pháp sanh, tâm diệt thì các thứ pháp diệt. À, thì nếu tâm mình mà không còn giấy động nữa thì các pháp nó diệt. Nó diệt làm sao? Ví dụ như tôi thấy cái này mà tôi khởi niệm đây là hoa sen, thấy này tôi nói đây là hoa súc chẳng hạn, thì nói hoa sen, nói hoa súc đó, tâm tôi động là tâm tôi bình tĩnh, à, động khởi niệm mới đặt tên, à, đó là tâm sanh thì phát sanh. Bây giờ không khởi niệm thấy cái gì cũng như cái gì thì dầu cho có vô sự vô vật mà không thành cái gì hết. Cho nên mình nói vô pháp cái diệt là diệt như vậy đó. Bây giờ ngài dạy hai cái pháp này quý vị nhớ ráng tập tu. Nếu muốn thành tựu chuẩn trí, chuẩn trí cái đại trí của Phật đó, phải đạt nhất tướng tam muội và nhất hạnh tam muội. À, nhất tướng tam muội, tam muội là chánh định, chánh định một tướng và chánh định một hạnh. À, thành ra chánh định một tướng gọi là nhất tướng tam muội, chánh định một hạnh thì gọi là nhất hạnh tam muội. Vì vậy nhất tướng này quý vị nghe cho Phật kỹ, nếu ở tất cả chỗ mà không trụ tướng, ở trong tướng ấy mà không sanh yêu ghét, chẳng lấy chẳng bỏ chẳng nghĩ việc lợi ích thành hoại vân vân, an ổn thanh tịnh gọi là nhất tướng tam muội. Bây giờ giả sử như trước trăm người ngàn người mà mình thấy cả trăm người ngàn người mà tâm không nghĩ, không dính, không kẹt, không suy nghĩ là người này dễ thương, người kia dễ ghét, người này đẹp, người kia xấu, không có cái niệm đó, thấy tất cả là tất cả, thì như vậy gọi là cái gì tướng? Nhất tướng tam muội. Bởi vì thấy tất cả tướng mà không có dính, không có động, thì gọi nó là nhất tướng tam muội. Dễ đùa, nhìn tất cả chiếc xe, xe lớn, xe nhỏ, xe đẹp, xe xấu gì, thấy tất cả là tất cả, mà không có lấy so sánh xe này đẹp mắc tiền, xe này xấu rẻ tiền, không có nghĩ như vậy, thì không phải nhất tướng tam muội chưa? Đi giữa đà bao nhiêu người, bao nhiêu đồ vật trang hoàng đầy dãy hai bên đường mà mình thấy tất cả mà không có cái niệm thích cái này, không thích cái kia vân vân, thì đó phải nhất tướng tam muội chưa? Đó, thì như vậy cái nhất tướng tam muội là nối tất cả tướng mà không dính, không mắc, không lấy, không bỏ, nhân dân, thì đó là nhất tướng tam muội. Không ngồi đi là được tam muội. Như vậy thì đó là cái thứ nhất, để dành nhất hạng tam muội đây. Nếu ở tất cả chỗ đi đứng ngồi nằm rằng một trịch tâm, không khởi để thông dời phải đạo tràng, liền thành tịnh độ, gọi là nhất hạnh tam muội. Đi đứng nằm ngồi chỉ một trịch tâm. Trịch tâm là sao? Tâm thẳng, nó không có dính cái này, không kẹt cái kia, không có lăng thang lộn xộn gì hết, thẳng bo gì đó, thì đó là tất cả là đạo tràng. Như vậy thì được gọi là nhất hạnh tam muội. Như vậy thì hai cái này quý vị nhớ cho thật kỹ để chúng ta tu. Một là nhất tướng tam muội, nghĩa là đối diện với trăm ngàn muôn thứ hình tướng, trăm ngàn muôn thứ hình tướng mà tâm mình đều không dính một tướng nào, thì gọi đó là nhất tướng tam muội. Còn tâm bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi có khác, mà tâm mình vẫn thẳng bon, không có nghĩ cái này, không có xét cái kia, không có giấy đạo, thì đó là nhất nặng tâm muội. Dễ hay không? Thấy dường như dễ quá, thấy không? Mà giải hết sức là đơn giản. Cái là muốn được nhất tướng tâm muội, nhất nặng tâm muội thì nó như vậy đó. Nếu người đủ hai tâm muội này, như đất có giống hay chứa định, nuôi dưỡng thành tựu được bông trái của nó. Được hai cái thứ này thì giống như đất nè, hạt giống. Có đất có giống thì nó sẽ sinh ra bao nhiêu cây cối để mà có bông có trái. Nhất tướng nhất hạnh cũng lại như vậy đó. Nhất tướng tâm muội, nhất hạnh tâm muội cũng giống như vậy. Như vậy thì quý vị thấy cái lời dạy của lục tổ hết sức là đơn giản, mà nếu chúng ta ứng dụng được thì trên con đường tu hết sức là nhẹ nhàng, phải không? Còn chúng ta không ứng dụng được thì trên đường tu thật là nhiều khê, quanh co quá, phải không? Hiện giờ nếu mà tất cả người thế gian bao nhiêu cái gọi là khôn ngoan, gọi là lanh lợi đó, đối với cái pháp tu này thì quý vị thấy khôn ngoan lanh lợi đó nó có gần được cái tu này không? Như vậy thì cái người khôn hay là cái khôn của thánh nó khác hơn cái khôn của phàm, phải không? Cái khôn của phàm là cái khôn nhạy bén, chạy chỗ này chụp cái kia dính cái nọ, chạy nhảy chụp dính liên miên đấy đó, mà gọi là khôn. Còn khôn của thánh thì đối tất cả mọi sự vật trước mắt mình, xung quanh mình đều không dính không kẹt, mình vẫn thản nhiên tự tại đi trong giữa cái chỗ đông đảo, giữa cái chỗ đủ thứ hình tướng mà không có dính cái nào hết. Thì thường thường thế gian thấy ai mà dính chân vậy nó ông nó ngu quá, phải không? Ngu không? Thì người phàm thì chê thánh ngu, còn thánh thì thấy phàm dại. Mà ngu thì sao phải là thích được. Mà mình thì tại vì thích lanh lẹ vậy đó. Hiểu vậy thì mới thấy cái chuyện tu nó khác hơn cái thế gian. Ngài mới nói ví dụ: nay ta nói pháp ví như nước mưa thấm ướt cả đất, Phật tánh của các ngươi ví như các hột giống vừa gặp thấm ướt liền nảy mầm, giữ đúng lời ta biết được bồ đề, đúng theo ta dạy mà thực hành nhất định chứng quả Phật. Không nghi ngờ hết, nếu giữ đúng theo lời của ta thì quyết định được bồ đề, đúng theo ta dạy mà thực hành nhất định chứng quả Phật. Xác nhận như vậy là cùng rồi, phải không? Không còn cái gì phải nghi ngờ nữa. Bây giờ tới cái lúc là ngài sắp tịch, ngài dạy: ta ở chỗ tổ hoàng nhẫn họ pháp yếu cùng y bác, nay tuy nói pháp mà không truyền y bác, bởi vì các ngươi lòng tin đã thuần thục, không còn nghi ngờ nên chẳng truyền. Nghe ta nói kệ chữ Hán: tâm địa hàm chi chuẩn, phổ vũ tất giai manh, đốn ngộ qua tình dĩ bồ đề quả tự thành. Chúng tôi dịch: đất tâm chứa các giống, mưa khắp ác nảy mầm, qua tình vừa đốn ngộ trái bồ đề tự thành. Đất tâm là chỉ cho cái pháp thân đó, nó có sẵn. Rồi mưa khắp ác nảy mầm tức là gặp cái duyên thầy tổ nhắc nhở thì tự nó nảy mầm lên, mà khi nó nảy mầm tức là qua tình vừa đốn ngộ, tức là mình nhận được, thấu suốt được thì giống như nó nở qua, mà nở qua thì trái bồ đề tự thành thì có quả, không nghi ngờ. Chứ là bảo pháp ấy không hai, tâm ấy cũng vậy, cái pháp đó là không hai, còn cái tâm đó cũng vậy, tâm nó cũng không hai. đạo kia thanh tịnh cũng không có các, không các tướng. Các người dè dặt chớ quán tịnh và tâm kia không và tâm kia không đừng quán tịnh và cũng đừng quán không. Tại sao vậy? Bởi vì cái pháp đó nó không có hai. Không có hai thì có gì đâu là tịnh, có gì đâu là quế, mà phải quán tịnh. Rồi cái pháp đó nó không hai thì đâu có cái gì là có là không mà mình quán không, phải không? Nên nó không hai thì nó có không là hai, tịnh và bất tịnh là hai. Vì vậy mà không nên quán cái đó. Tâm này sẵn tịnh không lấy bỏ, mỗi người tự nỗ lực tùy duyên đi an lành. Nếu mà ai thoát được cái đó thì ra đi tự tại, có mất mát chút nào đâu. Sở dĩ chúng ta bây giờ ra đi đau khổ là vì sao? Tại vì chúng ta dính, chúng ta mắc. Nếu có cái nhà thì dính với cái nhà, có chiếc xe thì dính cái xe, có con thì dính con, có cháu thì dính cháu. Dính nhiều quá cho nên gần nó đi khổ vô cùng. Còn nếu không dính gì hết thì hết duyên ta đi nghe cái cười đi. Và dính mấy, cái gì có gì đâu mà dính. Cho nên cái khổ đau của con người gốc từ cái dính mắt. Nếu không dính mắt là hết khổ đau, phải không? Bây giờ quý vị chịu khó đừng thành dính đi, đó là hết khổ. Chịu không? Ai cũng kêu khổ hết mà cứ dính. Dính càng ngày càng dính chậm, dính nhiều hơn. Rồi kêu khổ ai cứu bây giờ đấy. Cho nên cái điều này là cái điều hết sức là quan trọng. Thì cái đoạn sau, cái đoạn sau là cái đoạn nói về Ngài sắp tịch. Khi Ngài sắp tịch thì có những người đệ tử hỏi, có người đệ tử hỏi thế này, chúng hỏi, hôm nay Thầy đi bao giờ trở lại? Ngài bảo, lá rụng về cội, trở lại không hẹn. Lá rụng về cội, tại sao lá rụng về cội? Bởi vì tất cả cái tâm thanh tịnh của chúng ta ai cũng như ai, sẵn có. Điều nãy tôi nói cái thấy cái nghe, ai cũng như ai, sẵn có. Bây giờ đây cái thân hoại rồi thì cái thể tánh thanh tịnh đó nó không có hoại, nó tràn đầy. Cái thân hoại giống như cái lá rụng, rồi trở về cái thể tánh thanh tịnh đó chứ mất đâu. Mà không mất thì có gì sợ. Giống như lá rụng về cội, cho nên hỏi chừng nào trở lại không có hẹn, đủ duyên thì lại, không đủ thì thôi. Đó thì đó là cái hình ảnh của người tu giải thoát lệnh vệ. Chúng hỏi, pháp nhãn tạng Thầy sẽ trao cho người nào? Chứ đáp, có đạo thì được, vô tâm thì không. Đó. Có đạo tức là thấy được cái chân lý mà nãy nói đó, thì đó người đó là được. Còn người nào không có cái tâm dính mắt thì không được cái đó. Thì như vậy, giả sử bây giờ cách xa tổ cả ngàn năm mà chúng ta thấy được cái đạo đó, chúng ta không có tâm dính mắt thì có được tổ truyền không? Được không? Thì đó là được rồi. Chúng thưa, Thầy để lời di chúc xem có nạn không? Chứ bảo, ta vượt độ khoảng 5-6 năm, ác có người đến lấy đầu ta, nghe ta nói kệ. Nghe là Ngài tịch rồi cái nhục thân còn nguyên, còn nguyên cho nên không có chôn, rồi để nguyên trong tháp thờ cái nhục thân. 5-6 năm cái liền, cái nhục thân còn nguyên, cho nên rồi có người lại cắt cái cổ của Ngài, tính lấy đem cái đầu về thờ. Cho nên nó có cái nạn. Bây giờ ở đây Ngài nói, nghe ta nói kệ, đầu thượng dưỡng thân, khẩu lý tu sang, ngộ mãn chi nạn, dương liễu chi quang. Dịch, trên đầu nuôi thân, trong miệng để ăn, gặp mãn gây nạn, dương liễu làm quang. Tức là cái người mà cắt cái cổ Ngài để mà lấy cái đầu đó, tên họ mãn, họ là họ mãn. Lúc đó là cái người làm quan trong cái thời đó là họ Dương tên Liễu. Tới cái lúc đó là lúc tai nạn xảy ra, Thì đúng như vậy, thời tháng 6 năm sau thì có một người ban đêm tới cái cắt cái đầu của Ngài. Mà người đó là do một số người ở Triều Tiên, họ nghe cái nhục thân Ngài không hòa, quý quá, họ mướn cắt được cái đầu đem về cho họ thờ, trả tiền. Chứ không phải họ ghét, vì họ thương. Quý vị thấy thương cũng cắt đầu, phải không? Rồi khi mà được cái gặp cái ông quan họ Dương này đây, Dương Tinh Liễu là điều tra ra mới biết, rồi mới thỉnh về đáp lại, lấy loại, ráng vô. Cho nên năm mà tôi qua tới Tàu Khê, đến cái tháp thì tháp lúc đó đang sửa, cho nên thỉnh tượng tổ vô để trong nhà tổ, ngồi ở giữa, hai nơi có hai vị cũng còn nguyên nhục thân. Thì chúng tôi lễ thấy cái hình ảnh Ngài còn nguyên vẹn như vậy đó, ngờ cả ngàn năm. Khi nói tiếp, sau khi ta diệt độ khoảng 70 năm, có hai vị Bồ Tát từ phương Đông đến, một tại gia, một xuất gia, chuyên hưng giáo hóa, hưng hóa Phật giáo, đó Phật Pháp, sửa lại cái các ngôi già lam, nâng đỡ tâm trí của ta. À, như vậy thì đoạn sau này nói chuyện là Ngài đi về thôi, ra đi, thì chùa chiền mình kia hồi nãy đọc rồi, sẽ phải cần giải thích thêm. Như vậy thì tôi có thể kết luận cho quý vị thấy, đối với Lục Tổ, Ngài là cái người học rộng, hiểu nhiều, hay là cái ông tiều phu dốt nát? Ngài là ông tiều phu dốt nát. Quý vị tự nghĩ trong tất cả quý vị đây, có ai dốt hơn Ngài không? Dốt hơn không? Đâu có ai dốt bằng, phải không? Quý vị còn thông minh, còn học nhiều hơn. Vậy mà dốt nát được làm tổ. Còn mình học mà hiểu được khá khá, mà không sao gì hết. Phải không? Tại sao vậy? Tại vì mình cứ chạy hai bên, phải không? Mình cứ dính cả hai bên, bởi dính cả hai bên cho nên mình bị tâm sinh diệt. Còn tổ không kẹt ở hai bên, cho nên Ngài thảnh thơi tự tại. À, giải thoát nên đến với người nào không dính mắt, chứ nó không đến với những người dính chùm. Thì quý vị nhớ vậy, thì muốn cầu giải thoát là đừng cầu ai hết trơn, mà tự gỡ, phải không? Gỡ cho nên đừng có dính nhiều, thì tự nhiên nó là giải thoát. Còn mình dính quá đừng thì giải không nói. Dầu cho gần chết thỉnh 100 thầy tăng, 100 cô ni động cho cầu giải thoát cũng giải không nói, nếu mình cứ dính. Vì vậy nên chúng ta phải tự gỡ lấy rồi chúng ta giải thoát, chứ không phải ai làm cho mình giải thoát được hết. Đó là một cái lẽ thật. Giới luật tổ thì Ngài nói đơn giản mà nó chí lý, cho nên người sau này quý kính cái lời dạy của Ngài như vàng như ngọc. Bây giờ có một cái thuyết gần đây, có một cái thuyết là ta nói rằng Lục Tổ Huệ Năng là người Việt Nam đó. Quý vị chịu không? Nếu mà Lục Tổ Huệ Năng người Việt Nam chắc mình cũng vinh dự quá, thầy rằng được làm con cháu vị tổ, vị dòng giống của mình. Thì điều đó nó là đúng hay là sai? Thì ở đây tôi theo cái nhìn của tôi nói cho quý vị thấy. Năm 93 tôi sang Trung Quốc đầu tiên thì ở tại Quảng Châu, tức là cái tỉnh Quảng Đông, mà cái Châu là Quảng, là Quảng Châu. Quảng Châu thì từ Quảng Châu mà đi lên tới chỗ Thiều Châu hồi xưa, bây giờ lại là Quang Châu, tức là chỗ được đó ở đó, thì tới 600 cây số, 400 mấy đó, đi lâu bên, nó là đi từ 400 mấy đó, tôi không nhớ kỹ, nhưng mà hết buổi, xe lửa chạy nhanh 200 mấy chục cây số giờ đó, thì lên tới đó, tìm tới chỗ chùa Quan Nam, tức là cái chùa mà có tháp tổ hồi xưa đó, ở tại Tàu Kê đó. Lễ tổ rồi xong xuôi ở lại vài hôm, rồi bữa mà sửa soạn về, trở lại Quảng Châu thì phải ra ngoài Quan Châu đó nghỉ lại một đêm. Nghỉ lại thì phải thuê khách sạn, mà ở chỗ gần cái ga xe lửa có cái khách sạn tên là Việt Bắc, khách sạn Việt Bắc. Thì khi mà nhìn cái tên khách sạn là tôi liền có cái quan niệm nó hơi lạ, vì ngày xưa theo tâm sử thời chiến quốc ở Trung Hoa thì miền Nam Trung Hoa, tức là kể cái răng giữa bên kia cái răng của con sông Dương Tử mà bản gọi là sông Trường Giang, sông Dương Tử, thì phía nam này là một ông vua, phía bắc là một ông vua, vì chia ra nhiều ông vua lắm để mà đánh nhau, thì phía nam này có ông vua gọi là Việt Vương Câu Tiễn. Việt Vương, ông vua Việt tên là Câu Tiễn, ở bên kia là Ngô Vương Phù Sai. Thì hai bên là thù nhau, đánh nhau giữa Việt và Ngô. Thì Việt thì theo sử nói thì hồi đó ở cái vùng Nam Trung Hoa có cái giống gọi là giống Bắc Việt. Bắc Việt tức 100 cái loài giống người Việt gọi là Bắc Việt. 100 cái giống Việt đó đó, rồi thân ra ở nơi này như kia. Thì tôi lên bên kia tôi thấy cái tên là Việt Bắc, ta để là cái tên xưa Việt Bắc, thì mình nhớ mình Việt Nam. Thế Việt Bắc mình Việt Nam thì cũng là bà con có nào rồi, hay sao chỉ khác chỗ nào thôi, bên kia là Bắc bên đây là Nam, thì cũng là người Việt đó là. Thì như vậy chỗ của lực đó ở chỗ đó là cái vùng Việt Bắc. Thì chúng ta ở đây là Việt Nam. Thì chúng ta Việt Nam, Việt Bắc nó quá gần, cho nên ta nói thổ là dòng họ chúng mình cũng có biết, thấy không? Nhưng mà ngồi mà truy nguyên á, thì nó cũng có cái khó xử của mình. Nếu mà xét theo cái ý nghĩa đó thì mình là gốc từ ở Trung Hoa, miền Nam Trung Hoa, rồi thân ra đi chỗ này chỗ kia lập nghiệp. Thì như vậy Việt Nam Âu là một trong cái bất Việt đó. Nhưng mà các tổ Việt Nam mình muốn ly khai cho nên mới lập ra con rồng cháu Việt. Thành ra ly khai thành ra mình nói tổ tiên mình là rồng tiên chứ đâu phải từ Trung Hoa sang. Bây giờ nếu nó từ Trung Hoa sang thì nó mất cái giống rồng tiên của mình rồi. Vậy thì sao? Mình nhìn bà con như một cỏ thì mất cái giống rồng tiên. Đó là cái mà tôi thấy tôi phải khó xử. Tại sao thôi là cứ tốt hơn không phải của mình người Ấn Độ mà giác ngộ chỉ đúng cái chân lý thì mình cũng quý kính, mình tu, mình thấy là từ phủ của mình, phải không, cha lành của mình. Thì ông tổ là cái người Trung Hoa, mình là người Việt Nam đi, thì cũng ngài ngộ đạo là chỉ cái lẽ thật thì mình quý kính, mình tu. Cái trọng tâm là tu được những lời Phật dạy, tu đúng những cái gì tổ dạy thì đó là hay nhất. Còn nhìn bà con dòng họ nó dài quá, nhìn bà con dòng họ không chịu tu thì có lợi gì không? Bởi vậy cho nên rồi tôi nghĩ thôi thì chúng ta cứ biết rằng ngài làm gì tổ để học tu thôi. Thế cần xét phải bà con, không phải bà con của lâu quá rồi nhiều khi nó không phiền cãi hoài không sao lẽ. Đó là cái ý nghĩa mà tôi được thấy gần đây anh nói tiêu lên nói cho quý vị hiểu. Thì giả sử có người nào nói lục tổ là người Việt thì mình nó phải cũng là người Việt, ngài Việt Bắc mình Việt Nam. Con nói là Tổ là người Trung Hoa, mình người Việt Nam thì cũng phải, thì cả bên đó, mình ở bên này thì thế giới khác nhau, thì sao cũng được, miễn là mình dám mình tu theo Tổ dạy thì được, đừng dính hai bên để cãi thôi, thấy không? Việt Nam hay là Trung Hoa thì cũng được hết, nên đừng cãi là tốt. Đó là cái ý nghĩa mà tôi muốn nhắc.
Bây giờ có một vài điều tôi báo tin cho biết lịch sử nghe. Thì gần đây tôi thấy Phật tử quy y họ giới tại thiền viện cũng đông, và các nơi cũng có tổ chức để mà tu tập. Tôi nghĩ rằng không gì quý hơn mỗi tháng hoặc nửa tháng quý Phật tử phải ôn đi nhắc lại tam quy ngũ giới của mình, đừng có quên. Dù cho mình tu được lên trên cao thì tốt, còn chưa được cao mà mình nhớ tam quy ngũ giới cũng là cái căn bản của sự tu hành. Nên tôi có soạn một cái chương trình sám hối và tụng tam quy ngũ giới cho Phật tử tại gia. Thì ở đây tôi nghĩ mỗi tháng quý Phật tử ra đây nghe kinh, nghe giảng một lần. Thì trong thời gian nghe giảng đó, tôi giảng có một buổi, ông trụ trì giảng buổi thì có 4 tiếng đồng hồ, mà ở tới 12 tiếng, hoặc là ở tới 8-9 tiếng thì còn mấy tiếng dư. Tôi nghĩ vậy tiệm là sáng, kể từ tháng tới, ông trụ trì sẽ giảng sớm hơn nửa giờ, là 8 giờ giảng tới 10 giờ xong, hoặc sớm hơn khoảng giảm tiếng rưỡi thì 9:30 nghỉ, thì sau đó nghỉ 15 phút để giải lao, rửa mặt, súc miệng xong thì Phật tử lên chùa tụng cái thời sám hối và quy y cũng như ngũ giới, tam quy và ngũ giới tụng lại. Tôi có sẵn rồi, thì nếu mà Phật tử nào mà có quay và có in thì lấy đó, quay in ra. Rồi cái mỗi tháng với Phật tử, nghĩa là sau khi nghe thì trụ trì giảng, rồi cái cùng lên chùa tụng thời sám hối và quy y, tụng ngũ giới, xong hồi hướng. Thì như vậy, dài lắm là 45 phút, còn nếu tụng nhanh thì chừng hơn nửa giờ trước thôi. Chỉ vậy để nhắc tới nhắc lui cho quý Phật tử nhớ. Rồi thì chiều nghe giảng luôn. Thì như vậy ngày đó không được ở không làm việc đều đặn, vậy nó tốt hơn. Thì như vậy thì kể từ tháng tới đó, ứng dụng theo cái chương trình mà tôi đã dịch ra để cho quý Phật tử biết. Khi mà chúng ta tới chùa tụng giới đồ đàng hoàng để sự tu hành càng ngày càng tiến, đó là cái ý nghĩa mà tôi muốn cho quý vị thực hành theo. Như vậy thì tới đây xong hết giờ, tất cả chấp tay hồi hướng với chúng tôi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng tăng.